Chương 519. Ngọc Trương cảm ứng. Chương 519. Ngọc Trương cảm ứng. Tây Mạc. Vô Lượng Phong. Lương Tiến, giờ phút này chính giữa một mình ngồi ngay ngắn ở xe ngựa trong toa. Trong tay của hắn, nắm thật chặt một khối ngọc trương. Khối ngọc này trương chính là hắn mặt khác một bộ phân thân từ Táng Long lĩnh cái kia thần bí khó dò lòng đất trong cung điện trô đến, đồng thời ngọc này trương hình như có nào đó thần kỳ lực lượng, có khả năng thông qua một đầu quang mang cùng lòng đất trong cung điện cường đại lực lượng xuất hiện liên hệ cùng cảm ứng. Cho nên bây giờ Lương Tiến liền để cố này thân ở Tây Mạc phân thân chuyên chú xem xét ngọc trương, tính toán tiết lộ trong đó ẩn tàng huyền bí. Tây Mạc cùng Táng Long lĩnh cách nhau 108.000 dặm, cái kia khoảng cách xa xôi phảng phất một đạo không thể vượt qua hừng câu, Lương Tiến chắc chắn, cho dù cái kia ngọc trương bên trên quang mang kéo dài đến lại xa, cũng kiên quyết không cách nào vượt qua hành trình như vậy dài đằng đẵng. Sự thật cũng đúng như Lương Tiến sở liệu, ngọc trương tại cái này xa xôi Tây Mạc cũng không thể hiện ra cùng Táng Long lĩnh tương quan loại kia đặc thù liên hệ. Bởi vì cái gọi là nửa khuê làm trương, trước mắt khối ngọc này trương hiện một nửa ngọc khuê hình dáng, dài chín tấc, toàn thân hiện ra thâm thúy màu xanh biếc. Như đưa thân vào kia sáng lờ mờ chỗ, liền có thể thấy do nó phát tán ra u quang, quang mang kia yếu ớt mà thần bí, phảng phất tại gọi về cái gì. Thứ này, đến cùng trốn lấy bí mật gì? Lương Tiến nhìn chăm chú trong tay ngọc trương, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng ý tìm kiếm. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy, tại ngọc trương không tỏa ra quang mang thời điểm, nó nhìn qua thực tế phổ thông, nhiều nhất cũng liền là có thể từ nó chất liệu cùng trong hoa văn mơ hồ nhìn ra được niên đại xa xưa mà thôi. Trừ đó ra, Lương Tiến vắt hết óc, cũng thực tế tìm không ra nó chỗ đặc thù. Ân. Lương Tiến thần sắc đột nhiên run lên, hắn đột nhiên phát ra được, trong tay ngọc trương tựa hồ tại khẽ chấn động. Cái kia chấn động cực kỳ nhỏ, như không phải hắn tâm tư cẩn thận lại hết sức chăm chú, cơ hồ khó mà phát giác. Lương Tiến mười phần xác định, phía trước cũng không xuất hiện qua chấn động như vậy, mà là theo lấy xe ngựa tiến lên mới lặng yên phát sinh. Hiển nhiên, làm xe ngựa tiến vào một cái nào đó đặc thù phạm vi phía sau, dẫn đến khối ngọc này trương lên kỳ diệu phản ứng. Nhìn tới, nơi này cũng có vật gì đó, có thể cùng ngọc này trương gây nên cộng minh a. Lương Tiến thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút hưng phấn cùng chờ mong. Hắn duỗi tay ra, chậm chậm đẩy ra xe ngựa cửa xe. Trong chốc lát, bên ngoài cái tia sáng rực đến có chút ánh mặt trời chói mắt cùng nhiệt nóng đến phảng phất muốn đem người thiêu đốt không khí, như mãnh liệt thủy triều tràn vào bốn xe. Cùng lúc đó, một trận quyết liệt tiếng đánh nhau, thê thảm tiếng chém giết, phẫn nộ tiếng giống cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hỗn hợp có nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi huyết tinh, cùng binh khí va chạm sinh ra gây mũi hỏa tinh vị, toàn bộ phả vào mặt. Trước mắt hiện ra một mảnh hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, tựa như một bức nhân gian luyện ngục hỏa quyển. Chiến đấu tại mặt đất cùng không trung đồng thời quyết liệt bày ra, tràng diện kinh tâm động phách. Chân cụt tay đứt cùng tàn tạ binh khí bất ngờ từ chỗ cao rơi xuống, mang theo khí tức tử vong đập xuống dưới đất. Phật cung cái kia trang nghiêm cửa cung đã bị công phá, thanh y lìa lâu đám võ giả như mãnh liệt thủy triều, hoặc nhanh nhẹn lật qua màu trắng tường lây, hoặc nhanh chóng leo lên màu đỏ nóc nhà, hoặc dọc theo bậc thềm như mãnh hổ sông lên phía trên đi. Người khoác màu đỏ áo cà sa cấp phi tăng, cầm trong tay vũ khí đứng ở thềm đá cuối cùng, thần sắc bi tráng liều mạng ngăn cản. Trên tường thành cũng có đại lượng tăng binh người khoác dày nặng khải giáp, trong ánh mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt tín ngưỡng, xuất lĩnh lấy các nô lệ hăng hái phản kháng. Vào người vãng sinh cực lạc, lùi người vô gian địa ngục. Tăng binh nhóm khàn cả giọng hô to, tại tín ngưỡng ra chỉ phía dưới, bọn hắn phảng phất quên đi sinh tử, nhìn qua mười phần dũng mãnh không sợ. Nhưng mà, dạng này chống lại nhất định là tốn công vô ích. Cuối cùng song phương lực lượng so sánh, đã sớm khác nhau một trời một vực. Những ngày này, thanh y lìa lâu giống như một cỗ thế không thể đỡ dòng thác, đã thuận lợi quét ngang toàn bộ Tây Mạc, thành công chỉnh hợp thế lực khắp nơi. Cho nên thanh y lìa lâu rất mau đem mục tiêu chuyển rời đến Vô Lượng Minh Vương Tông cái này tại Tây Mạc đứng sừng sững hơn ngàn năm cổ lao thế lực trên mình. Hôm nay, liền là Vô Lượng Minh Vương Tông tận thế. Xe ngựa tại một nhóm thanh y lìa lâu võ giả nghiêm mật hộ tống phía dưới, chậm chậm tiến lên, vượt qua sân môn, tiến vào trong Vô Lượng Minh Vương Tông. Mà tại xe ngựa phía trước, thanh y lìa lâu các cao thủ chính giữa cùng Vô Lượng Minh Vương Tông người bày ra liều chết chém giết, bọn hắn như là lưỡi dao sắc bén, làm xe ngựa tiến lên thanh trừ hết thảy trở ngại. Xe ngựa bánh xe thậm chí nghiền ép không đến nhận chức cái gì một bộ tử thi, bởi vì trên đường thi thể đều sẽ bị thanh y lìa lâu võ giả sớm kéo đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn xe ngựa tiến lên con đường, bảo đảm Lương Tiến không nhận mảy may quá nhiễu. Cho nên Lương Tiến ngồi trong xe, ánh mắt quét qua chỗ có thể rõ ràng nhìn thấy chém giết khốc liệt chẳng cảnh. Nhưng mà trận này chém giết lại phảng phất vĩnh viễn sẽ không tới gần hắn, đồng thời theo lấy chỗ rửa của hắn gần mà từ từ đi xa, hắn phảng phất một vị không quan tâm người đứng xem, nhìn xem trận này chiến tranh tàn khốc ở trước mắt diễn ra. Lương Tiến tầm mắt chậm chậm chuyển hướng ven đường, chỉ thấy ven đường chất đống đại lượng tử thi. Có thanh y lìa lâu người, có Vô Lượng Minh Vương Tông hòa thượng, cũng có đại lượng bị cuốn mang vào cuộc chiến tranh này nô lệ. Bọn hắn cái kia từng đôi chết không nhắm mắt, trống rỗng mà nhìn bầu trời, phản phất tại im lặng nói cuộc chiến tranh này tàn khốc, cũng sẽ chứng kiến hôm nay Vô Lượng Minh Vương Tông hủy diệt. Lương Tiến thậm chí không cần xuất thủ. Bây giờ trong thanh y lìa lâu, có thể nói là nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Toàn bộ Tây Mạc cao thủ, bây giờ đều bị thanh y lìa lâu thu nạp, hội tụ tại Lương Tiến bộ hạ. Tứ phẩm ngũ phẩm cao thủ, bên trong thanh y lìa lâu đã có không ít, bọn hắn như là bóng ánh phồn tinh, tại thanh y lìa lâu trên bầu trời lập lòe. Thậm chí liền tam phẩm võ giả. Trong thanh y lìa lâu cũng có ba cái, bọn hắn càng là trở thành thanh y lìa lâu trụ cột vững vàng. Bên trong một cái là nguyên tinh ma hải tả ma sứ Lanh U, nàng vốn là tứ phẩm đỉnh phong thực lực, giống như một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể phong mang tất lộ. Nàng tại hướng Lương Tiến dâng ra trung thành phía sau, Lương Tiến vận dụng lấy hệ thống ban thưởng tài nguyên, đem nàng cho tăng lên tới tam phẩm cảnh giới, để nàng nhảy một cái trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Lanh U đối Lương Tiến mang ơn, từ đó phía sau, trên chiến trường đều là xung phong tại phía trước, tựa như một đầu hùng mạnh báo săn. Một cái khác thì là Tây Mạc một tên ẩn thế cao thủ, không người hiểu rõ tên của hắn. Chỉ biết người xưng, Đinh Tiên Sinh. Cái này Đinh Tiên Sinh nghe nói là năm đó Đại Ngu hủy diệt thời điểm, lòng mang chí khí lại không nguyện ăn Đại Càn lương thực, ở Đại Càn đất này, cho nên dứt khoát kiên quyết đi tới Tây Mạc. Người khác mặc dù ẩn cư tại trong cái đại mạc này, nhưng lại thời khắc quan tâm thiên hạ thế cục, giống như một cái tiềm phục tại chỗ tối hùng lưng, nhìn rõ lấy thế gian thay đổi bất ngờ. Hắn mắt thấy Tây Mạc ba đại môn phái ổn định thế cục sắp bị đánh vỡ, thế là liền đem cơ hội quyết đoán đầu phục Thanh Y Lìa Lâu, bằng vào trí tuệ của mình cùng nhu lực, trợ giúp Thanh Y Lìa Lâu khống chế Tây Vực, trở thành lương tiến không thể thiếu cố vấn. Còn có cái thì gọi là Mộ Già La, hắn vốn là đã sớm hủy diệt Dạ Lan cổ quốc hậu duệ, gia tộc vốn đời đời phụng dưỡng tại Tư Cấp Lý Quốc vương thất, giống như trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy chủ nhân của mình. Về sau Tư Cấp Lý Quốc gian thần chuyên quyền, vương thất suy nhược không chịu nổi, toàn bộ quốc gia lâm vào hắc ám cùng hỗn loạn. Mộ Già La gia tộc đắc tội gian thần, tại Tư Cấp Lý Quốc khó mà sinh tồn, thế là như là chim sợ cảnh cong trốn vào Tây Mạc, đầu phục Thanh Y Lìa Lâu. Làm cái này Mộ Già La, Tư Cấp Lý Quốc ẹ nạ còn phái người cùng Thanh Y Lìa Lâu thương lượng qua, song phương đàm phán thậm chí không phải quá vui sướng. Chỉ bất quá lương tiến tất nhiên không có khả năng đem Mộ Già La giao ra, hắn biết rõ Mộ Già La gia tộc giá trị. Ẹ nạ cũng không có khả năng cưỡng cầu, cuối cùng Thanh Y Lìa Lâu bây giờ thế lực cường đại. Thế là ẹ nạ chấp thuận, chỉ cần Mộ Già La gia tộc vinh thế không còn trở về Tư Cấp Lý Quốc, việc này liền có thể coi như thôi. Lương Tiến cũng một lần hoài nghi Mộ Già La cùng gia tộc kia đến cùng phải hay không Tư Cấp Lý Quốc phái tới Thanh Ý Lìa Lâu nằm vùng gian tế. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu là Mộ Già La gia tộc nắm giữ đại lượng tài phú cùng cực lớn giao thiệp, bọn hắn tựa như một cái chìa khóa, Lương Tiến có bọn hắn tương trợ, rất dễ dàng liền làm cho Tây Mạc đại lượng thế lực thần phục, như là đẩy ngã nhiều mì nổ quân bài, một phát không thể vãn hồi. Phía trước, Lương Tiến tổng cảm thấy chiêu mộ cao thủ khó như lên trời, phản phất tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một khỏa nhỏ bé trân châu. Nhưng mà bây giờ, Thanh Ý Lìa Lâu chiêu mộ cao thủ lại phi thường dễ dàng. Đại lượng cao thủ thậm chí không cần chiêu mộ đều chính mình mộ danh tới trước đầu nhập vào, nhộn nhịp đầu nhập Thanh Ý Lìa Lâu trong lòng. Về sau Lương Tiến minh bạch, làm ngươi trở thành một mảnh nơi vô chủ thế lực lớn nhất lúc, tự nhiên là có khả năng thu nạp mảnh đất này tất cả nhân tài. Một cái khác phân thân Thái Bình Đạo tuy là phát triển nhanh chóng, nhưng mà cao thủ khó được, đó bất quá là bởi vì đại càn vùng đất kia vào triều đình mới là thế lực lớn nhất, cao thủ tự nhiên đều càng muốn đầu nhập vào triều đình, tựa như dòng nước đều là hướng về đại hải hội tụ. Nhưng mà tại Tây Mạc trên vùng đất này, Thanh Ý Lìa Lâu mới là thế lực lớn nhất, cho nên các cao thủ tự nhiên đều vui lòng đầu nhập vào Thanh Ý Lìa Lâu. Nơi này trở thành bọn hắn thi triển khát vọng sân khấu. Lương Tiến phóng nhãn nhìn lại, lúc này xông vào trước nhất đầu ra sức nhất chém giết, đơn giản cũng liền mấy được người. Lãnh Du cùng nàng xuất lĩnh Nguyên Tinh Ma Hải đám người kia là ra sức nhất, mỗi trận ác chiến đều tại xung phong, đủ loại cơ quan, bấy dập đều là bọn hắn am hiểu nhất. Mộ Già La xuất lĩnh tộc nhân đồng dạng cũng mười phần dũng mãnh, bọn hắn sở trường chính diện nghịch chiến, phụng sự người tiên phong nhân vật, cùng Tinh Ma Hải người phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phản phất ông trời tác hợp cho. Nguyên Đại Tuyết Sơn phái người thì tại Lư Ánh Dung xuất lĩnh phía dưới tiến công cánh bên, bọn hắn như là một cái sắc bén dao găm, lặng lẽ cắm vào địch nhân cánh bên. Nguyên bản Đại Tuyết Sơn phái gia nhập Thanh Ý Lìa Lâu người rất ít, rất nhiều người cũng còn hy vọng Đại Tuyết Sơn phái có khả năng ổn định cục diện, lần lượt phục hưng, bọn hắn giấu trong lòng đối với môn phái thâm hậu tình cảm cùng kỳ vọng. Nhưng các nàng nhưng căn bản không biết, Tây Mạc thế lực phát triển bản thân liền là này lên kia xuống. Theo lấy Thanh Ý Lìa Lâu trở thành bá chủ phía sau, Đại Tuyết Sơn phái vô luận là tài nguyên, địa bàn vẫn là lực ảnh hưởng đều bị áp xúc đến cực hạn. Chỉ cần hạ Đại Tuyết Sơn, các nàng liền cũng lại không hưởng thụ được trước kia vinh quang. Bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Trên lệch cực lớn làm cho đại bộ phận Đại Tuyết Sơn phái đệ tử tâm thái mất cân bằng, nhộn nhịp thoát khỏi môn phái liên hệ Lư Ánh Dung, từ đó đầu phục Thanh Ý Lìa Lâu. Liên Vô Lượng Minh Vương Tông không ít đệ tử, cũng ý thức đến chính mình môn phái sắp hủy diệt, giống như tình trạng vô vọng, thế là liền đầu phục Hùng Tượng, tính toán tại cái này trong loạn thế tìm đến một tia sinh cơ. Về phần Tây Mạc còn lại thế lực môn phái đầu nhập Thanh Ý Lìa Lâu, vậy thì càng nhiều, bọn hắn như là tia nước nhỏ, cuối cùng hội tụ thành Thanh Ý Lìa Lâu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thậm chí loại trừ bên ngoài Tây Mạc, liền Đại Càn, Tư Cấp Lý Quốc, Hắc Long Vương quốc đều có trước người tìm tới kháo đầu nhập vào quy thuận người giống như cá giết sang sông, có thể nói ngư long hỗn tạp, bọn hắn mang khác biệt mục đích, lại đều tụ tập tại Thanh Ý Lìa Lâu dưới cờ. Hôm nay chờ diệt Vô Lượng Minh Vương Tông, như thế trong toàn bộ Tây Mạc Thanh Ý Lìa Lâu không đối thủ nữa, bọn hắn sẽ thành trên vùng đất này độc nhất vô nhị bá chủ, đến lúc đó tới trước tìm nơi nương tựa nhân tài, tự nhiên sẽ càng nhiều. Lương Tiến cũng không có trông chờ trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đem những cái này phức tạp tìm nơi nương tựa người chỉnh hợp hoàn thành. Trong lòng hắn có rõ ràng quy hoạch, trước làm to làm mạnh, để Thanh Ý Lìa Lâu thế lực như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh, tiếp đó lại củng cố địa bàn, làm gì chắc đó, thành lập được không thể phá vỡ căn cơ. Lúc này, một bóng người xinh đẹp như là một tia gió mát chuyển đến xe ngựa trước mặt, đó là một tên người mặc thủy lam nữ tử váy dài, nàng dáng người thức tha, quyến rũ mà không tầm thường, trưởng thành đến rất là xinh đẹp, tựa như một đóa nở rộ trong sa mạc tiểu diễm bông hoa. Chính là Liễu Diên. Liễu Diên hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem trong xe ngựa Lương Tiến, mở miệng nói: "Mạnh tinh hồn, trong Vô Lượng Minh Vương Tông này tất cả người ngươi cũng có thể giết, nhưng mà chỉ duy nhất có một người, hy vọng ngươi có thể đừng giết hắn. Hắn mới là Vô Lượng Minh Vương Tông chí bảo, giết hắn sẽ rất đáng tiếc." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, lại tại cái này tàn khốc trên chiến trường có vẻ hơi không hợp nhau. Thanh Ý Lìa Lâu đang vây công phía trước Vô Lượng Minh Vương Tông, đã từng cho qua Vô Lượng Minh Vương Tông đầu hàng cơ hội, bọn hắn tính toán dùng và bình phương thức giải quyết cuộc phân tranh này, nhưng lại bị Vô Lượng Minh Vương Tông cao ngạo cự tuyệt. Thế là Lương Tiến liền từng hạ xuống mệnh lệnh, chờ thống kê xong Vô Lượng Minh Vương Tông tất cả người tính danh phía sau, liền hết thể giết không xá. Cũng chính là như vậy, trận chiến đấu này mới đánh đến thảm liệt như vậy, song phương đều dùng hết toàn lực, phảng phất muốn đem mảnh đất này đều nhuộm đỏ. Có thể nói thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông, cái kia nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, để người cơ hồ ngạt thở. Nguyên bản tường trắng đỏ gánh, vàng son lộng lẫy Phật cung, bây giờ quả thực trở thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng máu tươi. Lương Tiến nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Liêu Diên một chút, ánh mắt kia giống như một đầm yên lặng hồ nước, để người nhìn không thấu. Không lễ phép, ngươi cái kiết như người khác đồng dạng, gọi ta lâu chủ. Bây giờ Tây Mạc trên vùng đất này, tất cả mọi người đối Lương Tiến cung kính, xem hắn làm chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ duy nhất cái Liêu Diên này, từ trước đến giờ đều là đối Lương Tiến gọi thẳng tên Lý. Liêu Diên nghe vậy xinh đẹp cười một tiếng, nụ cười kiết như là ngày xuân bên trong nở rộ bông hoa, rực rỡ mà mê người. Ta một mực cảm thấy, ta không phải thuộc hạ của ngươi, mà là bằng hữu của ngươi. Đây cũng là ngươi đã từng nói. Lương Tiến nghe xong, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nhạt cười, cũng không so đo Liêu Diên vô lễ. Liêu Diên tiếp tục nói, "Tốt, không cùng ngươi vòng vo, ta hy vọng ngươi có khả năng thả đại tiểu minh vương một ngựa." Lương Tiến nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, nhìn về phía Liêu Diên. Bên trong vô lượng minh vương tông, như đầu minh vương chết tại Tàng Phong cốc, mã đầu minh vương chết tại đại cản kinh thành Lương Tiến bản thể trong tay, trong tông môn cũng chỉ còn lại đại luân minh vương cùng đại tiểu minh vương hai cái minh vương, đại luân minh vương phụ trách trấn thủ tông môn, là võ lực đại biểu. Mà đại tiểu minh vương thì chủ tu Phật pháp, hắn Phật pháp cao thâm, nhưng võ công nhưng cũng không thế nào. Liêu Diên tiếp tục nói, đại tiểu minh vương chính là Tây Mạc bên trên lớn nhất trí tuệ trí giả, hắn biết được mảnh đất này từ xưa đến nay bí mật. Người như vậy chết, đó là Tây Mạc tổn thất. Lương Tiến đối cái này cũng không thèm để ý, hắn thấy, giết nhiều một người, ít giết một người, cùng hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Được, ngươi đi an bài a. Lương Tiến ngữ khí bình thản đồng ý nói. Liêu Diên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, lập tức nhanh chóng rời khỏi, thân ảnh của nàng biến mất tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Mà Lương Tiến ngồi xe ngựa, y nguyên tiếp tục tiến lên, bánh xe cuộn cuộn, phản phất tại nói cuộc chiến tranh này tiến trình. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Nơi này cũng là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, Đại Luân Minh Vương đích thân canh giữ ở nơi này, hắn giống như một đầu bị thương hùng sư, tiến hành thảm thiết nhất chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này đều chú định phí công, bây giờ vô lượng Minh Vương tông liền một cái tam phẩm võ giả đều không có, tại Thanh Y Liễu lâu cường đại thế công phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia như mãnh liệt như thủy triều đồ đao Đại Hùng Bảo Điện chiến đấu rất nhanh bình ổn lại, đại lượng máu tươi đem Phật tổ đều cho nhuộm đỏ, cái kia huyết tinh tràng cảnh để người xúc mục kinh tâm, Đại Luân Minh Vương thi thể sừng sững không ngã, nhưng người xung quanh người tới hướng, tất cả mọi người hoàn mỹ chú ý hắn không khuất phục. Xe ngựa tiếp tục vòng qua Đại Hùng Bảo Điện, hướng về Vô Lượng Minh Vương Tông hậu sơn tiến lên. Tại công phá Đại Hùng Bảo Điện phía sau, Vô Lượng Minh Vương Tông chủ yếu đã không có bất kỳ chống cự lực lượng, thỉnh thoảng gặp được một chút tạp binh cũng rất nhanh bị Thanh Y Lý Hải Lâu cùng như gió thu quét lá dụng tùy tiện tiêu diệt. Cho nên cái này khiến xe ngựa tiến lên tốc độ nhanh không ít. Xuôi theo đường núi, xe ngựa đi tới một ngọn núi trước mặt. Giữa đỉnh núi mở ra một cái động, cửa động lắp đặt cửa, phía sau cửa không gian hình như đã bị móc sạch. Nơi này liền là Vô Lượng Minh Vương Tông tàng kinh quật. Cái cuối cùng Minh Vương, Đại Tiểu Minh Vương ngay tại trong đó. Lãnh Vũ mang theo một nhóm Thanh Y Lý Hải Lâu đệ tử đi ra ngoài cửa. Trên người của bọn hắn còn mang theo chiến đấu khói lửa, hiển nhiên nơi này cũng đã bị công hãm. Lâu chủ, bên trong chỉ còn Đại Tiểu Minh Vương cùng mấy cái hai điếc hòa thượng. Lãnh U bước nhanh đi đến Lương Tiến bên cạnh xe ngựa, cung kính nói: "Liêu Diên cô nương cũng tại bên trong, nàng nói là mệnh lệnh của ngài lưu bọn hắn một mạng." Lãnh U trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, tới trước hỏi thăm. Lương Tiến gật gật đầu, không có nhiều lời. Lãnh U thế là không hỏi thêm nữa, nàng phất phất tay ra hiệu bọn thủ hạ tiếp tục tìm kiếm lấy Vô Lượng Minh Vương Tông còn may mắn còn sống sót đệ tử, mà chính nàng thì canh giữ ở Lương Tiến bên cạnh xe ngựa, như là trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy chủ nhân của mình. Lúc này Lương Tiến nhìn một chút trong tay Ngọc Trương hơi hơi rung động, hình như cùng trong tàng kinh quật này đồ vật sinh ra nào đó mãnh liệt cảm ứng. Lập tức Lương Tiến đi ra buồng xe. Bên cạnh xe ngựa Vân Long cùng Tiểu Uyển lập tức chuyển đến băng ghế, động tác nhanh chóng mà thuần thục, thuận tiện Lương Tiến đạp dưới ghế xe ngựa. Lãnh U thì đích thân duỗi tay ra, tư thế tao nhã, thuận tiện Lương Tiến có dịu đỡ chỗ. Lương Tiến đi xuống xe ngựa, hướng về cổng tàng kinh quật đi đến. Bên cạnh hắn một đám Thanh Y Lìa Lâu hộ vệ cũng muốn đi theo vào. Lương Tiến lại giơ tay lên nói: "Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta một người đi vào." Nói xong, hắn liền dứt khoát đi vào trong tàng kinh quật, thân ảnh từng bước biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 520, Long Giáp Thần Thư. Chương 520, Long Giáp Thần Thư. Lương Tiến vừa mới bước vào sân động, một cỗ sóng nhiệt tựa như mãnh liệt thủy triều phả vào mặt, nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó, khiến hắn chỉ cảm thấy khô nóng có nhiệt. Làm hắn xuôi theo ngoằn ngoèo quanh co thềm đá mà xuống, chỉ thấy trong sơn động bị tỉ mỉ móc ra cái này đến cái khác động quật, mỗi cái động quật đều bị xây dựng trở thành tinh mỹ tuyệt luân Phật đường, trên vách tường điêu khắc sinh động như thật tự vật, từ bi khuôn mặt tại tia sáng mờ nhạt bên trong như ẩn như hiện động quật trên vách đá, lít nha lít nhít hiện đầy động bàn thờ, giống như tổ ong đồng dạng. Mà mỗi một cái động bàn thờ bên trong đều chứa đựng lấy một quyển chân quý kinh thư. Bởi vì nơi đây nhiệt độ cao tàn phá bốn phía, phổ thông giấy căn bản là không có cách lâu dài bảo tồn, cho nên những kinh thư này chủ yếu đều là sử dụng da heo xem như chất liệu. Da heo chế thành kinh thư tại loại này cực đoan nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, dựa vào nó cứng cỏi cũng không dễ khô nước biến dạng đặc tính, có thể lâu dài tồn tại. Thỉnh thoảng, Lương Tiến còn có thể nhìn thấy một hai cái hòa thượng tại chuyên chú chỉnh lý những kinh thư này. Bọn hắn thân mang cũ nát tăng bảo, động tác chậm chạp nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ. Lãnh U từng nói nơi này hòa thượng đều là kẻ điếc, mà giờ khắc này Lương Tiến phát hiện, bọn hắn không chỉ điếc, đồng thời còn câm. Tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện bọn hắn đều cắt mất lưới, trong biết lỗ tai, phản phất đối với bọn hắn tới nói, đã sớm không cần nói chuyện cùng nghe lời, thủ hộ và chỉnh lý hảo nơi này kinh văn, liền là bọn hắn đời này sứ mạng duy nhất. Theo lấy Lương Tiến càng đi sâu sân động, bốn phía nhiệt độ giống như mất khống chế hỏa diễm, càng nóng rực đến phía sau, nhiệt độ thậm chí đã cao đến người thường căn bản là không có cách tại nơi này sinh tồn trình độ, không khí phản phất đều bị nhen lửa, hít thở đều biến đến khó khăn. Cũng chỉ có nắm giữ thâm hậu nội lực võ giả, mới có thể dựa vào nội lực chống cự cái này khô nóng, miễn cưỡng sinh tồn. Mà lúc này, Lương Tiến cuối cùng đến cuối sơn động. Lương Tiến vậy mới giật mình, nơi này lại là trong một tòa núi lửa bộ đập vào mi mắt là một cái rộng rãi trống trải đại sảnh cuối cùng có cái suối nguồn, trong con suối phun trào cũng không phải là trong suốt nước suối, mà là nóng hởi nham tương. Cái kia nham tương như là một đầu ngủ say cự thú, thỉnh thoảng quay cuồng một thoáng, liền bắn lên nóng rực tia lửa. Trải thành đại sảnh thì là thật dày núi lửa nham, những núi lửa này nham bị phía dưới nham tương kéo dài quay lấy, nhiệt độ cao đến kinh người. Lương Tiến giày mới đạp tại phía trên chốc lát, đế giày liền đã bị nóng đến cháy đen, tản mát ra một cỗ mùi gây mũi. Cái này khiến Lương Tiến không thể không lập tức vận lên nội lực, toàn bộ người bảo trì lơ lửng trạng thái, để tránh mở cái này nóng rực nham thạch, đồng thời nơi đây không khí mỏng manh, tràn ngập đại lượng gây mũi mùi lưu hình khí thể, mỗi hít thở một cái, đều phảng phất có một cái sắc bén đao xẹt qua cổ họng. Chỉ thấy một cái thân trên trần trụi lão hòa thượng, chính giữa mang theo liễu diên tại vách tường đứng trước mặt. Lão hòa thượng thần sắc chuyên chú, ngón tay nhẹ nhàng đốt động bàn thờ bên trong kinh văn, tựa hồ tại làm liễu diên giảng giải huyền bí trong đó. Lão hòa thượng này một bộ tu khổ hạnh dáng dấp, da hắn đen kịt, giống như bị tuế nguyệt dòng thác lập đi lặp lại cọ rửa qua nham thạch, thân hình gầy còm, phảng phất chớp nhoáng liền có thể đem hắn thổi ngã, nhưng hắn cái kia tuyết trắng tròm râu lông mày, lại vì hắn tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Hắn đi chân đất đứng ở nóng hổi trên mặt đất, hai chân bàn chân hiện đầy thật dày vết chai, hình như sớm đã không sợ nham thạch nóng hổi. Nhìn tới lão giả này, liền hẳn là Vô Lượng Minh Vương tông đại tiểu Minh Vương. Từ khí tức của hắn phán đoán, đại tiểu Minh Vương vẹn vẹn ngũ phẩm cảnh giới, nhìn tới truyền ngôn không giả, nó Phật pháp tạo nghệ cao hơn nhiều võ học tạo nghệ. Lương Tiến vô ý thức nhìn thoáng qua trong tay ngọc trương tại nơi này chấn động càng kịch liệt, phản phất tại vội vàng hô hoán cái gì. Hắn căn cứ ngọc trương chấn động phương hướng, bước nhanh đi tới một mặt vách đá trước mặt. Chỉ thấy trên vách đá có một bức tranh, họa chất liệu là thuộc da, phía trên đơn giản là cái gì phấn hồng khô lâu các loại Phật giáo ngụ ngôn, tại cái này mở tối trong hoàn cảnh, lộ ra một chút khí tức thần bí. Ngọc Trương là đối cái đồ chơi này có phản ứng. Lương Tiến khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc bộc phát. Lúc này, đại thiếu Minh Vương cùng Liễu Diên phát giác được Lương Tiến đến, quay người đi tới. Làm bọn hắn nhìn thấy trong tay Lương Tiến ngọc trương lúc, Liễu Diên ngược lại thần sắc như thường, không có cái gì phản ứng đặc biệt, ngược lại thì đại thiếu Minh Vương mặt lộ vẻ kinh dị, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Theo sau, đại thiếu Minh Vương nhìn về phía Lương Tiến tầm mắt biến đến nghiêm túc lên, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, nhìn tới mạnh thí chủ là thiên mệnh sở quy, chính xác phải làm cái này Tây Mạc bá chủ. Lời này vừa nói, Lương Tiến cùng Liễu Diên đều cảm thấy bất ngờ. Lương Tiến nao nao, lập tức cười nói: "Khó trách Liễu Diên nói nhất định phải lưu ngươi. Minh Vương cái này công phu lĩnh hót, cũng thật là không tầm thường." "Không tệ, ta thích nghe." Liễu Diên đại mi hơi nhíu, theo bản năng muốn nói đại tiểu Minh Vương chưa từng vụn tại vớt mông ngựa. Nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại do dự, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Cuối cùng vừa mới đại tiểu Minh Vương lời nói, nghe vào thật sự là tại định nọt đại tiểu Minh Vương lại thần sắc trang trọng nói: "Mạnh thí chủ cảm thấy bần tăng là tại định nọt." Vậy liền 10 phần sai. Bần tăng nguyên cớ sẽ có lời ấy, chính là bởi vì mạnh thí chủ thượng cổ thần ngọc trong tay. Hệ đến thượng cổ thần ngọc người, đều có vương giả khí vận. Lương Tiến nghe vậy, xem thường nhún nhún vai, hiển nhiên cũng không có đem lời này coi ra gì. Hắn thấy, cái này y nguyên bất quá là lão hòa thượng một phen định nọt lời nói xuông. Liêu Diên cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm lắc đầu, hiển nhiên đối đại tiểu Minh Vương cực kỳ thất vọng, trong lòng nàng không kềm nổi nghi hoặc, luôn luôn ngay thẳng đại tiểu Minh Vương, vì sao hôm nay nói ra như vậy a du định hót ngữ điệu đại tiểu Minh Vương lại không còn làm nhiều giải thích, duỗi tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem trên vách đá bức họa này cho lấy xuống. Lương Tiến vậy mới nhìn rõ ràng, họa đằng sau lại còn trốn lấy những vật khác. Họa sau có một cái động bàn thờ bên trong rõ ràng chứa được lấy một khối xích hồng ngọc bích mặt ngoài phủ đầy tự nhiên huyết quản bộ dáng hoa văn, chợt nhìn, giống như một cái tươi sống đập hình tròn trái tim đồng dạng, tản ra khí tức thần bí. Nhìn thấy khối ngọc bích này trong ngay mắt, Lương Tiến lập tức xác định, ngọc trong tay của chính mình trương chắc chắn là đối khối ngọc bích này sinh ra nào đó cảm ứng. Bởi vì khối ngọc bích này mang cho Lương Tiến cảm giác, liền giống như trong tay ngọc trương đồng dạng, phảng phất giữa bọn chúng tồn tại nào đó liên hệ thần bí. Đại tiểu Minh Vương nói: "Cái này là ta Vô Lượng Minh Vương tông chí bảo, tên là Đại Hoang Huyết Tùy Bích. Lai lịch của nó bởi vì quá xa xưa đã không biết, ngàn năm trước ta Vô Lượng Minh Vương tông sơ đại pháp vương lầm đem máu bích nhận làm Phật Đà xá sắc cúng phụng, thực ra nó cũng không phải là thánh vật mà là tà vật, chính là nó dẫn đến môn nhân tập võ dần sinh khát máu hung tàn chứng bệnh." Lương Tiến cùng Liễu Diên yên tĩnh nghe lấy, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoài nghi, đối với lời này nhưng cũng không chấp nhận. Bọn hắn chỉ coi đại tiểu Minh Vương là đang nỗ lực làm Vô Lượng Minh Vương tông hung tàn thành tính kiếm cớ lý do mà thôi. Người trong thiên hạ ai không biết Vô Lượng Minh Vương tông đệ tử tàn bạo giết chóc, tuy là phật môn, nhưng hành sự so ma giáo còn càng giống ma giáo. Bây giờ dựa vào một khối ngọc bích liền muốn tẩy trắng, cái này không khỏi quá mức cưỡng từ đoạt lý. Đại tiểu Minh Vương hình như nhìn ra tâm tư của bọn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Bần tăng biết hai vị thí chủ không tin, thiên hạ này cũng chưa có người nguyện ý tin tưởng, không nói cũng được. Ngược lại mạnh thí chủ thượng cổ thần ngọc trong tay, bần tăng tuyệt sẽ không nhận sai. Phổ thông ngọc thạch tới gần cái này Đại Hoang Huyết Tùy Bích, đem không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nếu là thượng cổ thần ngọc tới gần cái này Đại Hoang Huyết Tùy Bích, cả hai sẽ xuất hiện cộng hưởng. Nếu là tới gần ba tấc bên trong, bích tâm sẽ rỉ ra đỏ tươi chất nhầy, gặp gió ngưng tụ thành huyết tinh, tây vực dược sư xưng là Long Tâm Xà, kịch độc nhưng có thể ngắn ngủi kích phát võ giả tiềm lực. Lương Tiến nghe nói như thế, trong lòng chủ yếu đã xác định. Nhưng làm nghiệm chứng, hắn vẫn là lấy ra một khối phổ thông ngọc thạch tới gần cái này Đại Hoang Huyết Tùy Bích, quả nhiên như đại tiểu Minh Vương nói, không có bất kỳ hiệu quả. Mà khi hắn đem ngọc trương tới gần Đại Hoang Huyết Tùy Bích thời điểm, quả nhiên cả hai cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt, làm song phương cực độ tới gần thời điểm, chỉ thấy Đại Hoang Huyết Tùy Bích bích tâm quả nhiên diện ra một chút màu đỏ tươi rực nhẫn, giống như máu mới đồng dạng, tản ra khí tức quỷ dị. Đại tiểu Minh Vương lấy tới bình sứ, động tác thuần thục đem những cái này chất lỏng sền sệt bỏ vào trong bình sứ. Theo sau, hai tay của hắn nâng lên bình sứ, cung kính giao cho Lương Tiến. Lương Tiến tiếp nhận bình sứ, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Đại sư, như thế nào thượng cổ thần ngọc?" Đại Tiếu Minh Vương hồi đáp: "Đến từ thượng cổ thời kỳ, mang theo dị thường thần thông ngọc, liền là thượng cổ thần ngọc. Tông ta cái này đại hoa huyết tụy biết là, thí chủ trong tay ngọc trường cũng vậy." Lương Tiến nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, thuyết pháp này cũng thật là đơn giản trực tiếp. Đại Tiếu Minh Vương tiếp tục giải thích nói: "Đầu tiên, đến thượng cổ thần ngọc người, tất nhiên là đại khí vận gia thân chúa Tể Một Phương. Tông ta sơ đại pháp vương đến cái này đại hoang huyết tùy bích, liền phụ tá hào hùng xây dựng cổ tượng vương quốc, thành tựu 600 năm bá nghiệp. Cổ tượng vương quốc chính là thời cổ một cái chế độ nô lệ quốc gia, vô lượng minh vương tông liền là cổ tượng vương quốc cô giáo. Mà cổ tượng vương quốc thần quyền lớn hơn vương quyền, ngay lúc đó pháp vương vô luận là quyền lực vẫn là địa vị đều muốn so quốc vương càng cao. Cho nên nói pháp vương thành tựu bá nghiệp, cũng trọn vẹn nói thông được." Đại Tiếu Minh Vương tiếp tục nói: "Phía sau, cái này đại hoang huyết tùy bích tổng gặp được ba khối thượng cổ thần ngọc. Khối thứ nhất là 200 năm trước Hắc Long Vương triều Thái Tổ Hoàng đế mang đến ngọc hồ. Thứ hai nhanh là 50 năm trước Đại Càn Vương triều Thái Tổ Hoàng đế mang đến ngọc tông. Khối thứ ba liền là bây giờ Mạnh Thí Chủ mang đến ngọc trương. Trước hai người đều khai sáng mỗi người vương triều, hùng bá một phương. Bây giờ Mạnh Thí Chủ đã có chúa tể Tây Mạc xu thế, cái này là thiên ý." Lương Tiến nghe đến đó cũng rất là bất ngờ. 50 năm trước Táng Long lĩnh bên trên U Hoàng tộc bị Đại Càn quân đội tiêu diệt. Cùng năm Đại Càn Thái Tổ Hoàng đế Triệu Vô Cực rõ ràng mang theo ngọc tông đi tới Tây Mạc. Ở trong đó đến tột cùng có như thế nào liên quan? Thế là Lương Tiến truy vấn: "Bọn hắn tới đây, đến tột cùng là cái mục đích gì?" Đại Tiếu Minh Vương hồi đáp: "Là thiên mệnh để bọn hắn tới, chính như là thiên mệnh để Mạnh Thí Chủ hôm nay tới đến nơi này. Hắc Long Vương triều Thái Tổ Hoàng đế sự tình niên đại xa xưa, Bần Tăng đã không biết. Ngược lại Đại Càn Vương triều Thái Tổ Hoàng đế năm đó lúc tới, vẫn là Bần Tăng đi cùng đời trước Đại Tiếu Minh Vương nên tiếp, đối năm đó sự tình ngược lại có biết một hai. Bất quá cũng không khó đoán ra, năm đó Hắc Long Vương triều Thái Tổ Hoàng đế sở cầu sự tình, cùng Đại Càn Thái Tổ Hoàng đế sở cầu sự tình chính là nhất trí. Đồng thời, cùng Mạnh Thí Chủ sở cầu sự tình cũng nhất trí." Nói đến đây, Đại Tiếu Minh Vương chỉ bên cạnh một cái động bàn thờ bên trong kinh thư. Kinh văn đã làm Mạnh Thí Chủ chuẩn bị tốt. Lương Tiến nghe vậy, chỉ là khinh thường cười cười. Hắn hôm nay tới đến nơi này, bất quá là bởi vì Ngọc Trương cùng nơi này Đại Hoang Huyết Tùy Bích có cảm ứng, từ đó muốn tìm tòi nghiên cứu ngọc này trương bí mật. Lao hòa thượng này, liền có thể đoán ra mình muốn làm gì. Quả thực hoang đường. Đại Tiếu Minh Vương nhìn thấy Lương Tiến mặt lộ khinh thường, thế là nói: "Mạnh Thí Chủ có thể như Bần Tăng dạng này, đem nội lực truyền vào trong đó." Nói xong, Đại Tiếu Minh Vương nắm tay đặt tại trên Đại Hoang Huyết Tùy Bích, nội lực xuôi theo bàn tay của hắn liên tục không ngừng rót vào trong Đại Hoang Huyết Tùy Bích. Theo lấy nội lực tiến vào, trong Đại Hoang Huyết Tùy Bích lại có lưu quang phun trào, phản phất bị rót vào sức sống. Sau một khắc, chỉ thấy một áng đỏ từ đó phát ra, đem trọn cái đại sảnh đều nhuộm thành quỷ dị màu đỏ. Làm mảnh này hồng quang chiếu xạ tại trên vách đá lúc, dĩ nhiên hiện ra một mảnh lít nha lít nhít văn tự. Lương Tiến thấy thế, cấp bách định thần nhìn lại. Lại thấy những văn tự này hình thù kỳ quái, giống như thần bí phù hiệu, chính mình căn bản không biết. Ngược lại một bên Liễu Diên nhìn một hồi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, thất thanh nói: "Đây chẳng lẽ là Long Giáp Thần Thư?" Đại Tiếu Minh Vương nghe được Liễu Diên rõ ràng nhận ra, không khỏi đến khen. Khó trách pháp vương từng khen Liễu thí chủ trời có tuyệt căn, thông minh chắc tuyệt. Trên đời này có thể nói đến ra người Long Giáp Thần Thư, e rằng đã không ra trăm người. Lương Tiến chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía hai người. Liễu Diên thế là hướng Lương Tiến giải thích nói: "Long Giáp Thần Thư kỳ thực liền là một loại thượng cổ văn tự. Bởi vì nó đào được số lượng ít, thời kỳ quá xa xưa, đến mức thiên hạ không ai có thể nhìn hiểu." Lương Tiến như có điều suy nghĩ, chỉ vào những văn tự này hỏi: "Nói cách khác, những văn tự này bây giờ không có người nhìn hiểu?" Đại Tiếu Minh Vương gật gật đầu: "Tông ta từ lúc đạt được phía sau Đại Hoang Huyết Tùy Bích này, liền một mực tính toán giải mã nội dung phía trên. Cho đến tận này, cũng vẹn vẹn giải mã một phần nhỏ nội dung. Căn cứ nó giải mã nội dung, lịch đại pháp vương cảm nộ phía dưới đối ta tông võ công không ngừng cải tiến, mới cuối cùng có vô lượng minh vương tông." Nói xong lời cuối cùng, Đại Tiếu Minh Vương khó tránh khỏi than vãn một tiếng, trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Đáng tiếc vô lượng minh vương tông liên miên hơn ngàn năm, hôm nay vẫn là muốn tao ngộ diệt tông nguy cơ. Lương Tiến nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, khó trách cái này Đại Tiếu Minh Vương không ngại chính mình cùng Liễu Diên nhìn những cái này thượng cổ văn tự, nguyên lai là căn bản là không có người nhìn hiểu. Hắn kiếp trước cũng có một chút thượng cổ văn tự không cách nào phá dịch, tỉ như khoa đầu văn, các loại, nhìn qua giống như chữ như gà đới một loại khó hiểu thơ bảo. Bây giờ nhìn cái này cái gọi Long Giáp Thần Thư, cũng đại khái như vậy, này ngược lại là không hiếm lạ. Mà ly kỳ là, chỉ cần đem nội lực truyền vào trong cái Đại Hoang Huyết Tùy Bích này, liền có thể phát quang, mà phát ra chỉ lại có thể tại trên vách đá hình chiếu ra văn tự tới, liền tương đối hiếm lạ. Lương Tiến lập tức đem ngọc trương nắm tại lòng bàn tay, hít sâu một hơi, hướng về ngọc trương bên trong truyền vào nội lực. Phía trước hắn cũng không phải không nghĩ qua làm như vậy, chỉ là lo lắng ngọc này trương dễ nát, vạn nhất không chú ý bị nội lực cho chấn vỡ vậy thì phiền toái. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đại Tiếu Minh Vương đều làm như vậy, liền lấy dũng khí thử nghiệm một phen. Quả nhiên, theo lấy Lương Tiến đem nội lực truyền vào ngọc trương phía sau, ngọc trương bên trên quả nhiên cũng tản mát ra một trận màu ngọc bích lưu quang. Làm mảnh này lưu quang rơi trên mặt đất, vách đá hoặc là thạch gánh lên lúc, quả nhiên hiện ra vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lương Tiến xem xét, những văn tự này quả nhiên cùng trên Đại Hoang Huyết Tùy Bích kia chính là cùng một loại văn tự. Đại Tiếu Minh Vương cùng Liễu Diên lập tức cũng muốn nhìn kỹ Lương Tiến ngọc trương bên trên bắn ra đi ra văn tự. Lương Tiến lại đột nhiên rút về nội lực, ngọc trương lập tức cảm đạm xuống, hình chiếu ra văn tự cũng nháy mắt biến mất. Cái này khiến Liễu Diên bất mãn nói: "Ngươi cái tên này, lòng dạ quá sâu a. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đem ngươi ngọc này trương bên trên bí mật dình coi đi?" Lương Tiến bị người dạng này nói cũng không xấu hổ, hắn cười nói: "Đối với Liêu cô nương, ta không thể không đề phòng." Liễu Diên có xem qua là nhớ bản lĩnh, nếu để cho nàng lại thêm nhìn hai mắt, e rằng nàng còn thật sự có thể đem Ngọc Trương hình chiếu ra văn tự toàn bộ đều cho nhớ kỹ. Ngọc này Trương thế nhưng Lương Tiến mặt khác một bộ phân thân mạo hiểm từ Táng Long lĩnh lòng đất trong cung điện mang ra, há có thể để người tùy tiện đem thành quả gỡ đi. Lương Tiến theo sau nhìn về phía Đại Tiếu Minh Vương. Cái kia Hắc Long Vương triều cùng Đại Càn Vương triều Thái Tổ Hoàng đế bọn hắn đi tới nơi này, chẳng lẽ cũng vậy? Đại Tiếu Minh Vương gật gật đầu. Trong thiên hạ ta Vô Lượng Minh Vương tông sớm nhất nghiên cứu cái này Long Giáp thần thư, cũng là giải mã nó văn tự nhiều nhất. Cái kia hai vị hoàng đế tự nhiên cũng không có khả năng đem bọn hắn thượng cổ thần ngọc lưu lại, cung cấp tông ta giải mã. Cho nên bọn hắn đi cầu, đều là tông ta giải mã Long Giáp thần thư thành quả, còn có kinh nghiệm bút ký. Bây giờ Mạnh thí chủ nếu là thiên mệnh chi nhân, cái kia bẩn tăng tự nhiên đem nó nội dung đưa lên. Nói xong, Đại Tiếu Minh Vương tự động bàn thờ bên trong lấy ra một chút kinh thư, hai tay đưa cho Lương Tiến. Lương Tiến mở ra xem, cũng thật là một chút liên quan tới Long Giáp thần thư giải mã đi ra văn tự, còn có một chút phía trên kinh nghiệm bút ký. Cái này Đại Tiếu Minh Vương ngược lại thông minh, đoán được Lương Tiến tới mục đích, cho nên liền mười phần dứt khoát lấy ra bút ký. Lương Tiến cũng là sẽ không vô ý cầm, hắn thế là nói: "Đa tạ Minh Vương." Sau đó cái này Tây Mạc, đem không có người sẽ động Minh Vương tàng kinh quật. Ân không giết, chính là đại ân đây cũng là Lương Tiến đối Đại Tiếu Minh Vương báo đáp đạt được kinh văn phía sau, Lương Tiến cũng không ở lâu, mà là rất nhanh rời đi tàng kinh quật. Hắn trở lại bên ngoài, cảm thụ được mát mẻ gió lớn, tiếp đó lần nữa ngồi lên xe ngựa đang lúc hắn muốn tới mở thời điểm, đột nhiên đối bên cạnh mọi người dò hỏi: "Đúng rồi, các ngươi có ai biết được Long Giáp thần thư?" Mọi người đầy mặt mờ mịt, hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại Lãnh Đú hồi đáp: "Long Giáp thần thư là một loại thượng cổ văn tự, khó hiểu khó hiểu. Ta Tinh Ma Hải giáo chủ Minh Thương Nô, từng si mê với đạo này. Nghe nói hắn từng từ trong Tinh Hải, từng chiếm được một chút có Long Giáp thần thư đồ vật." Lương Tiến nghe vậy, ngược lại mười phần bất ngờ. Hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới rõ ràng còn thật có người biết. Lập tức Lương Tiến hỏi thăm: "Những cái kia đồ vật bây giờ còn tại?" Lãnh Đú cũng không xác định. "Hẳn là còn ở Tinh Ma Hải trong bảo khố a. Thuộc hạ đã sớm sai người đem Tinh Ma Hải bảo khố phong tồn, chờ lấy lâu chủ tiến đến nghiệm thu. Bây giờ Lãnh Đú đã xuất lĩnh Tinh Ma Hải trên dưới đầu phục Lương Tiến, như thế Tinh Ma Hải tất cả tài sản cũng đều tự nhiên thuộc về Lương Tiến." Lương Tiến lập tức quyết định: "Hảo, chúng ta liền đi qua nhìn một chút." Chương 521: Dâng lên tính mạng. Chương 521: Dâng lên tính mạng. Tinh Ma Hải căn cơ sâu trồng tại một đầu nguy nga phía trên dãy núi hồ lớn. Hồ này tựa như một quả bóng ánh minh châu, khảm nạm tại Tây Mạc mảnh này rộng lớn đại địa, chiếm cứ lấy toàn bộ Tây Mạc địa thế chí cao điểm. Nó bao la, trời nắng lúc, đứng ở một bên dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên qua mở mịt hơi nước, mới có thể miễn cưỡng chạm đến một bên kia bờ hồ, phảng phất vắt ngang trong thiên địa mênh mông cự kính. Mỗi tới màn đêm phủ xuống, không có một âm thanh, hồ lớn tựa như một khối to lớn màu đen tơ lụa, phản chiếu lấy khắp trời đầy sao, chiếu sáng rạng rỡ, tinh quang chiếu rọi hồ nước, ba quang lấp lóe, phảng phất ngân hà rơi vào nhân gian. Cho nên bị thanh danh tốt đẹp làm, Tinh Hải. Tại hồ lớn xung quanh, một nhóm thành tín đồ dần dần hội tụ, bọn hắn lòng mang đối thánh hồ sùng kính cùng tín ngưỡng, vây quanh mảnh này thần thánh thủy vực, cuối cùng tạo thành một cái tên là Tinh Hải giáo phái. Cái này tức Tinh Ma Hải lúc đầu hình thức ban đầu. Tuế Nguyệt lưu truyền, vì một chút không làm ngoại nhân nói nguyên nhân, cái này giáo phái giáo lý cùng phong cách hành sự, từng bước bị thiên hạ võ lâm chô khinh thường, gặp mọi người phỉ nổ, bị gắn lên ma giáo danh tiếng. Giáo phái bên trong người cũng là thoải mái, dứt khoát đem giáo phái đổi tên là Tinh Ma Hải. Từ đó Tinh Ma Hải danh tiếng tại Tây Mạc đại địa thanh danh truyền xa, thành một cái đặc biệt mà lại thần bí tồn tại. Hồ lớn bên cạnh cái kia một mảnh to lớn trắng lệ, tựa như cung điện kiến trúc, liền là Tinh Ma Hải tổng đàn. Nó bố cục tinh xảo, phía ngoài nhất bao quanh 12 bộ tháng thiếu xây nhóm, theo tinh kỷ, huyền hiệu, nữ tí, hàng lâu, đại lương, thực thẩm, thuần thủ, thuần hỏa, thuần vĩ, thọ tinh, đại hỏa, tích một cái này thập nhị tinh thần danh tiếng từng cái đặt tên, mỗi người từ 12 vị tinh chủ thống lĩnh, thủ hộ lấy Tinh Ma Hải ngoại vi phòng tuyến. Hướng bên trong, chính giữa bốn chỗ khí thế rộng rãi kiến trúc, từ tứ đại hộ pháp tỉ mỉ chăm sóc. Mà ở vào trọng yếu nhất kiến trúc, trang trọng mà thần bí, là giáo chủ cùng tả hữu ma sứ cùng chỗ cư trú, nơi đó nằm trong tay Tinh Ma Hải cao nhất quyền lực cùng hạch tâm cơ mật. Bây giờ Tinh Ma Hải đã không còn tồn tại, nơi này kiến trúc ngay tại rút xí đổi màu cờ, đổi cửa đổi mặt. Tại Tinh Ma Hải tổng đàn ngoại vi, lít nha lít nhít tụ tập đại lượng lều vải cùng đơn sơ kiến trúc san sát nối tiếp nhau, thậm chí từng bước tạo thành mấy cái quy mô khá lớn thôn trấn. Những địa phương này đều là Tinh Ma Hải các tín đồ điểm tập kết, tín ngưỡng của bọn họ từng như ngọn lửa nóng rực, cho dù Tinh Ma Hải bây giờ đã thay hình đổi dạng, lại vẫn như cũ duy trì lấy trong lòng bọn hắn phần kia cố chấp. Làm Lương Tiến ngồi xe ngựa chậm chậm chạy nhanh đến nơi đây, những cái kia đã từng thành kính thờ phụng Tinh Ma Hải giáo chủ các tín đồ nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất, hướng về Lương Tiến quỳ bái. Trong mắt bọn hắn, Tinh Ma Hải bản chất chưa từng thay đổi, bất quá là đổi cái danh tự, gọi là Thanh Y Lìa Lâu, giáo chủ cũng biến thành người khác mà thôi. Tia này không sẽ ảnh hưởng bọn họ nội tâm chỗ sâu sùng bái tình trạng. Mới đầu thế cục là có chút hỗn loạn, không ít người khó mà trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận bất thình lình chuyển biến, trong lòng tràn đầy mê mang cùng kháng cự. Nhưng Lãnh Đu bằng vào quả quyết sách cùng chắc tuyệt năng lực lãnh đạo, nhanh chóng lắng lại trận này hỗn loạn, ổn định tâm tình của mọi người. Bây giờ Tinh Ma Hải đã trở thành Lương Tiến nhất dựa vào, cũng là đối Lương Tiến trung thành nhất một cố lực lượng. Mà đối với Tinh Ma Hải bảo khố, trong lòng Lương Tiến tràn đầy chờ mong. Thế nhân đều biết, tại Tây Mạc Tam Đại thế lực bên trong, Tinh Ma Hải võ công đối lập nhất kém. Nhưng mà Tinh Ma Hải lại thành một phái riêng, si mê với đủ loại kỳ kỹ dâm xảo, bàng môn tà đạo chi thuật, phong cách hành sự quỷ dị khó lường, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị, cũng bởi vậy trở thành khó dây dưa nhất đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tinh Ma Hải nóng lòng thu thập các loại kỳ chân dị bảo, hoặc là những cái kia tràn ngập sắc thái thần bí tà môn đạo cụ, nó trong bảo khố chắc hẳn có dấu vô số làm người sợ hãi thán phục bảo vật. Quả nhiên, theo lấy tinh ma hải cổng bảo khố từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí phả vào mặt. Lương Tiến bước vào trong đó, chỉ thấy trong bảo khố rực rỡ muôn màu, bày đầy đủ loại cơ quan dụng cụ, kỳ độc đan dược, vũ khí đổ phòng ngự các loại. Nhiều vật phẩm tạo hình kỳ lạ, Lương Tiến nhất thời lại khó mà xem hiểu nó cách dùng, đành phải dựa vào Lãnh Vũ tại bên cạnh cặn kẽ giảng giải, mới từng bước minh bạch những vật phẩm này kỳ diệu hiệu quả. Trong bảo khố còn cất giữ lấy một chút bí tịch võ công, loại trừ phía trước giáo chủ am hiểu hắc bức công giải thể thực cốt đại pháp bên ngoài, cũng có không ít cái khác bí tịch. Tinh ma hải võ công bản thân cũng không dùng uy lực mạnh mẽ nổi danh, cần phối hợp các loại đặc thù đạo cụ mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Tại tinh ma hải học nghệ, các đệ tử không chỉ muốn tu luyện võ công, còn cần xem qua cơ quan, thôi miên, luyện dược, nuôi cổ chờ nhiều loại phức tạp kỹ nghệ. Những cái này nhìn như bảng môn tà đạo kỹ nghệ, đối với trung đê cấp võ giả mà nói, nơi nơi có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Tại đối mặt võ công cao hơn địch nhân của mình lúc, bọn hắn mượn những cái này kỳ kỹ dâm xảo, không chỉ có khả năng thực hiện phản sát, cho dù không cách nào thủ thắng, cũng có thể dựa vào những thủ đoạn này thuận lợi đào thoát. Nhưng mà một khi võ giả đạt tới tam phẩm trở lên cảnh giới, những cái này kỳ kỹ dâm xảo tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều, khó mà đối thực lực cường đại đối thủ cấu thành tính thực chất uy hiếp. Lương Tiến tiện tay liếc nhìn bí tịch, trong lúc lơ đãng dương mắt mới phát hiện Lãnh Vũ vẫn xa xa đứng ở một bên. Người đứng xa như vậy để làm gì? Lương Tiến không kềm nổi mở miệng hỏi. Lãnh Vũ khẽ không người cung kính trả lời. Những bí tịch võ công này tại tinh ma hải chỉ có giáo chủ mới có tư cách xem. Lương Tiến nghe xong hơi hơi mỉm cười. Hiện tại đâu còn có cái gì giáo chủ, chỉ có lâu chủ. Tới, ta cho phép ngươi cùng nhau xem xét. Trên thực tế, đối với tinh ma hải những bí tịch võ công này, nội tâm Lương Tiến cũng không mười phần coi trọng. Những cái này tràn ngập tà môn bí kỹ công pháp, hắn thực tế bận quá không có thời gian đi sâu nghiên cứu, đã như vậy, chi bằng để thủ hạ của mình nghiên cứu, dùng nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn. Lãnh Vũ nghe, liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ lâu chủ. Nói xong, nàng mới vững bước đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Lương Tiến. Lãnh Vũ nhìn chăm chú Lương Tiến, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lương Tiến tín nhiệm đối với nàng cùng hậu đãi, trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà, phần này tín nhiệm cùng hậu đãi lại để Lãnh Đú càng cảm thấy lo lắng. Nàng một mực khát vọng đem nữ nhi của mình Mễ Thiển Mộng gả cho Lương Tiến, như vậy mẹ con các nàng liền có thể cùng Lương Tiến chặt chẽ buộc chặt tại một chỗ, vinh nhục cùng hưởng. Đáng tiếc Mễ Thiển Mộng nha đầu kia tính cách lười biếng, đối trung thân đại sự hoàn toàn không chú ý, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không có chút nào đem mẫu thân tha thiết kỳ vọng để ở trong lòng. Cái này nhưng làm Lãnh Đú xấu chết. Nếu là ngày trước còn không có người khác cùng Mễ Thiển Mộng cạnh tranh, Lãnh Đú trong lòng còn có thể an tâm một chút. Nhưng bây giờ Lãnh Đú sớm đã nhận được tin tức, mới gia nhập Thanh Y Lìa Lâu mộ Giả La, cũng một lòng muốn đem nữ nhi của mình đưa đến bên cạnh Lương Tiến. Mộ Già La gia tộc tại Tây Mạc thế lực to lớn, giao thiệp rộng hiện, con gái hắn mà không thể nghi ngờ sẽ thành Mễ Thiển Mộng mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Tin tức này như là một tảng đá lớn, chiếu nặng đè ở Lãnh Vũ trong lòng, làm nàng cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Mộ Già La nữ nhi vượt lên trước một bước, chiếm cứ Lương Tiến tâm. Những cái này liền là Long Giáp Thần Thư a. Thanh âm Lương Tiến bỗng nhiên vang lên, cắt ngang Lãnh Vũ suy nghĩ. Chỉ thấy trong tay Lương Tiến chính giữa liếc nhìn một chút thư tịch, phía trên ghi chép chính là Tinh Mã Hải phía trước giáo chủ Minh Thương Nô bút ký. Lãnh Vũ lấy lại bình tĩnh, vội vàng trả lời. Không sai, Minh giáo chủ khi còn sống từng hao phí đại lượng tâm huyết, si mê với giải mã Long Giáp Thần Thư, nhưng cái này liền là hắn lúc ấy giải mã trong quá trình làm bút ký. Lâu chủ ngài nhìn. Lãnh Vũ thò tay chỉ hướng ở bên. Những cái này liền là lúc trước từ tinh hồ bên trong vớt đi lên, mang theo Long Giáp Thần Thư đồ vật. Lương Tiến xuôi theo nàng chỉ hướng phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một đống nhìn như đồng nát sắt vụn đồ vật lộn xộn chất đống tại nơi đó. Hắn đến gần tỉ mỉ xem xét, phát hiện những cái này cái gọi là đồng nát sắt vụn, thực ra đều là một chút sinh hoạt đồ vật, chỉ là bởi vì thời kỳ quá xa xưa, lại trường kỳ bị hồ nước ăn mòn, dì xét nghiêm trọng, mới lộ ra rách nát không chịu nổi, tựa như một đống không có chút giá trị rất rưởi. Duy nhất để Lương Tiến cảm thấy kinh ngạc chính là những cái này đồ vật số lượng cực kỳ to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu có hơn ngàn kiện đông đúc. Cẩn thận chú đáo, những cái này đồ vật bên trên chính xác có khắc một chút kỳ dị văn tự, chính là cái kia thần bí khó dò Long Giáp Thần Thư. Lãnh U tại một bên kiên nhẫn giải thích nói. Tinh chu vi hồ một bên, từ xưa đến nay liền có nhân loại cư trú, nhưng những cư dân này sớm nhất nguồn gốc bây giờ đã không cách nào khảo chứng. Tinh Ma Hải thành lập phía sau, từng có người tại tinh hồ bên trong phát hiện một tòa cổ thành di chỉ. Sau đó, cơ hồ cách mỗi hai đời giáo chủ, liền sẽ có người đối tinh trong hồ cổ thành di chỉ xuất hiện dày đặc hứng thú, tiến tới tổ chức nhân thủ tiềm nhập dưới nước, tiến hành tra xét cùng vớt. Những cái này đồ vật, liền là cái này mấy trăm năm qua, lần lượt từ cổ thành di chỉ bên trong vớt đi lên. Đáy hồ trong cổ thành hễ có giá trị đồ vật, chủ yếu đều hội tụ ở cái này. Ta tinh ma hải lịch đại cũng không ít người tính toán giải mã cái này Long Giáp Thần Thư, đúng rồi, liền Hắc Long Vương Triều đã từng phái quá lớn vu sư tới trước, cùng giáo ta tiến hành qua giao lưu nghiên cứu thảo luận. Lương Tiến nghe vậy, trong lòng không kềm nổi cảm thấy bất ngờ. Nguyên lai, cái này Long Giáp Thần Thư đúng là văn minh thời thượng cổ sử dụng văn tự, thế gian lại vẫn có sử dụng loại này cổ lão văn tự di chỉ tồn tại đáy nước cổ thành di chỉ, ngược lại cũng không cái gì vô cùng hiếm thấy đồ vật. Lương Tiến kiếp trước chỗ tồn tại phủ trong tiên hồ, đồng dạng tồn tại cổ thành di chỉ. Bởi vì địa chấn, sơn thể dạn nước chìm xuống, sơn thể sạt núi, hồng thủy chờ thiên tai liên tiếp phát sinh, rất nhiều cổ thành nơi nơi sẽ bị vô tình nhấn chìm, chôn sâu đáy nước đã tinh mã hải đã có như vậy đông đảo người tham dò qua tòa cổ thành này di chỉ, Lương Tiến liền cảm giác đến chính mình không cần thiết lãng phí thời gian nữa tiến đến xem xét. Huống hồ tinh ma hải lấy được cùng Long Giáp Thần Thư tài liệu tương quan phong phú như vậy, nó giải mã tiến độ chắc hẳn viễn siêu người ngoài. Lập tức Lương Tiến đem những cái này bút ký tài liệu một mạch thu nhập thanh đạo cụ bên trong, dự định sau này nhàn hạ thời điểm lại chậm rãi nghiên cứu. Theo sau, Lương Tiến cũng không lập tức rời khỏi bảo khố, mà là xoay người, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Lãnh Vũ mở miệng nói ra. Cái kia Ena, khuyên ta xuất lĩnh thanh y lâu đầu nhập vào Tư Cấp Lý Quốc. Đồ Tà Vương cũng hướng ta phái sứ giả, nôn tử cương ngạnh, để ta hướng hắn đầu hàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thương Đô thì cực lực thuyết phục ta quy thuận Đại Càn, làm Tây Mạc lần nữa đưa về Đại Càn dưới sự thống trị. Mộ Gia La lại khuyên ta tại Tây Mạc tự lập làm vương, mời chào binh mã, chữ hàng lương thảo, xây dựng tường thành, củng cố thế lực. Đinh Tiên Sinh thì hy vọng ta có thể không xưng vương không đứng nước, chỉ duy trì đối Tây Mạc thực tế thống trị, tài tình lợi dụng Tam Đại Quốc ở giữa mâu thuẫn, bảo trì bản thân độc lập địa vị. Lãnh Vũ, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Lãnh Vũ nghe vậy, thần sắc lập tức run lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lương Tiến mới mở miệng, hỏi thăm chính là quan hệ đến Tây Mạc tương lai hướng đi trọng đại thủ tục. Cái này khiến Lãnh Vũ không dám chút nào sơ sẩy, nhanh chóng tại trong đầu lần nữa sắp xếp một lần chính mình nguyên bản ý nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc, bảo đảm không có bất kỳ sơ hở. Theo sau, Lãnh Vũ mới trịnh trọng hành lễ, đồng thời thần sắc trang trọng hồi đáp. Mấy vị kia nói, đã đem thanh ý đi lâu tương lai khả năng gặp phải mỗi cái phương hướng đều suy nghĩ chu toàn, ta bây giờ không có càng nhiều độc đáo kiến giải. Cho nên, vô luận lâu chủ cuối cùng làm ra như thế nào quyết định, ta cùng toàn bộ Tinh Ma Hải đều muốn kiên định không thay đổi ủng hộ lâu chủ quyết định, cho dù sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Lương Tiến nghe nói như thế, thỏa mãn gật đầu một cái. Theo sau, hắn chậm chậm nói, đã như vậy, vậy ta liền có thể yên lòng đem Tây Mạc giao cho ngươi tới thay ta quản lý. Lãnh Vũ nghe vậy, không kèm nổi sương sờ. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thẳng tắp nhìn xem Lương Tiến. Lương Tiến tiếp tục nói, Tây Mạc bên này, trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục sinh biến cho nên, mà ta sẽ xuất lĩnh thanh ý Liễu lâu lực lượng tinh nhuệ tiến về Đại Càn. Lãnh Vũ nghe nói như thế, nghi ngờ trên mặt bộc phát dày đặc. Bây giờ, Tây Mạc vừa mới bị thanh ý Liễu lâu bình định, bách phế đại hưng, đang đứng ở nhu cầu cấp bách thật tốt quy hoạch, chỉnh hợp các phương tài nguyên thời điểm. Tại trong lúc mấu chốt này, Lương Tiến lại muốn đi tới Đại Càn. Chẳng lẽ hắn thật có lòng đầu nhập vào Đại Càn triều đình? Bằng không, Lãnh Vũ thực tế nghĩ không ra Lương Tiến lần này tiến về lớn Càn mục đến tột cùng vì sao. Lương Tiến nhìn xem Lãnh Vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thần tình, không kèm nổi mỉm cười. Ngươi là tâm phúc của ta người, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Đại Càn vương triều sắp phát sinh kỳ biến, ta lần này tiến đến, có một kiện cực kỳ trọng yếu việc cần hoàn thành. Chuyện này nếu có thể thành công, ta thanh y Lìa lâu liền có thể thiên thu vạn đại, tiếp diễn huy hoàng. Như bất hạnh thất bại, e rằng thanh y Lìa lâu hôm nay vinh quang, cuối cùng sẽ như thoảng qua như mây khói, thoáng qua tức thì. Lương Tiến cũng không phải là nói chuyện giật gân, trong lòng hắn rõ ràng, nếu là bản thể gặp bất chắc, phân thân tự nhiên cũng đem theo đó biến mất. Cái này nhưng làm Lãnh Vũ xấu chết. Nếu là ngày trước, còn không có người khác cùng Mễ Thiện Mộng cạnh tranh, Lãnh Vũ trong lòng còn có thể an tâm một chút. Nhưng bây giờ, Lãnh Vũ sớm đã nhận được tin tức, mới gia nhập Thanh Y Liễu lâu Mộ Già La, cũng một lòng muốn đem nữ nhi của mình đưa đến bên cạnh Lương Tiến. Mộ Già La gia tộc tại Tây Mạc thế lực to lớn, giao thiệp rộng hiện, con gái hắn mà không thể nghi ngờ sẽ thành Mễ Thiện Mộng mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Tin tức này, như là một tảng đá lớn, chịu nặng đè ở Lãnh Vũ trong lòng, làm nàng cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Mộ Già La nữ nhi vượt lên trước một bước, chiếm cứ Lương Tiến tâm. Những cái này, liền là long giáp thần thư a. Thanh âm Lương Tiến bỗng nhiên vang lên, cắt ngang Lãnh Vũ suy nghĩ. Chỉ thấy trong tay Lương Tiến chính giữa liếc nhìn một chút thư tịch, phía trên ghi chép chính là Tinh Mã Hải phía trước giáo chủ Minh Thương Ngô bút ký. Lãnh Vũ lấy lại bình tĩnh, vội vàng trả lời. Không sai, Minh giáo chủ khi còn sống từng hao phí đại lượng tâm huyết, si mê với giải mã long giáp thần thư, nhưng cái này liền là hắn lúc ấy giải mã trong quá trình làm bút ký. Lâu chủ ngài nhìn. Lãnh Vũ thò tay chỉ hướng một bên. Những cái này liền là lúc trước từ tinh hồ bên trong vớt đi lên, mang theo long giáp thần thư đồ vật. Lương Tiến xuôi theo nàng chỉ hướng phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một đống nhìn như đồng nát sắt vụn đồ vật lộn xộn chất đống tại nơi đó. Hắn đến gần tỉ mỉ xem xét, phát hiện những cái này cái gọi là đồng nát sắt vụn, thực ra đều là một chút sinh hoạt đồ vật, chỉ là bởi vì thời kỳ quá xa xưa, lại trường kỳ bị hồ nước ăn mòn, dì xét nghiêm trọng, mới lộ ra rách nát không chịu nổi, tựa như một đống không có chút giá trị rất rưởi. Duy nhất để Lương Tiến cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái này đồ vật số lượng cực kỳ to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu có hơn ngàn kiện đông đúc. Cẩn thận chu đáo, những cái này đồ vật bên trên, chính xác có khắc một chút kỳ dị văn tự, chính là cái kia thần bí khó dò long giáp thần thư. Lãnh Vũ tại một bên kiên nhẫn giải thích nói, tinh chu vi hồ một bên, từ xưa đến nay liền có nhân loại cư trú, nhưng những cư dân này sớm nhất nguồn gốc, bây giờ đã không cách nào khảo chứng. Tinh Ma Hải thành lập phía sau, từng có người tại tinh hồ bên trong phát hiện một tòa cổ thành di chỉ. Sau đó, cơ hồ cách mỗi hai đời giáo chủ, liền sẽ có người đối tinh trong hồ cổ thành di chỉ xuất hiện dày đặc hứng thú, tiến tới tổ chức nhân thủ tiềm nhập dưới nước, tiến hành tra xét cùng vớt. Những cái này đồ vật, liền là cái này mấy trăm năm qua, lần lượt từ cổ thành di chỉ bên trong vớt đi lên. Đáy hồ trong cổ thành hễ có giá trị đồ vật, chủ yếu đều hội tụ ở cái này. Ta Tinh Ma Hải lịch đại cũng không ít người tính toán giải mã cái này long giáp thần thư. Đúng rồi, liền Hắc Long Vương Triều đã từng phái quá lớn vu sư tới trước, cùng giáo ta tiến hành qua giao lưu nghiên cứu thảo luận. Lương Tiến nghe vậy, trong lòng không kềm nổi cảm thấy bất ngờ. Nguyên lai, cái này long giáp thần thư đúng là văn minh thời thượng cổ sử dụng văn tự, thế gian lại vẫn có sử dụng loại này cổ lão văn tự di chỉ tồn tại đáy nước cổ thành di chỉ, ngược lại cũng không cái gì vô cùng hiếm thấy đồ vật. Lương Tiến kiếp trước chỗ tồn tại phủ trong tiên hồ, đồng dạng tồn tại cổ thành di chỉ. Bởi vì địa chấn, sơn thể dạn nước chìm xuống, sơn thể sập núi, hồng thủy chờ thiên tai liên tiếp phát sinh, rất nhiều cổ thành nơi nơi sẽ bị vô tình nhấn chìm. Chôn sâu đáy nước đã Tinh Ma Hải đã có như vậy đông đảo người tham dò qua tòa cổ thành này di chỉ, Lương Tiến liền cảm giác đến chính mình không cần thiết lãng phí thời gian nữa tiến đến xem xét. Huống hồ, Tinh Ma Hải lấy được cùng Long Giáp Thần Thư tài liệu tương quan phong phú như vậy, nó giải mã tiến độ chắc hẳn viễn siêu người ngoài. Lập tức, Lương Tiến đem những cái này bút ký tài liệu một mạch thu nhập thanh đạo cụ bên trong, dự định sau này nhàn hạ thời điểm, lại chậm rãi nghiên cứu. Theo sau, Lương Tiến cũng không lập tức rời khỏi bảo khố, mà là xoay người, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Lanh Đũ mở miệng nói ra. Cái kia Ena, khuyên ta xuất lĩnh thanh y đi lâu đầu nhập vào tư cấp lý quốc. Đồ Tả Vương cũng hướng ta phái sứ giả, nôn tử cương ngạnh, để ta hướng hắn đầu hàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thương Đô thì cực lực thuyết phục ta quy thuận Đại Càn, làm Tây Mạc lần nữa đưa về Đại Càn dưới sự thống trị. Mộ Già La lại khuyên ta tại Tây Mạc tự lập làm vương, mời chào binh mã, chữ hàng lương thảo, xây dựng tường thành, củng cố thế lực. Đinh Tiên Sinh thì hy vọng ta có thể không xưng vương không đứng nước, chỉ duy trì đối Tây Mạc thực tế thống trị, tài tình lợi dụng Tam Đại Quốc ở giữa mâu thuẫn, bảo trì bản thân độc lập địa vị. Lãnh Đũ, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Lãnh Đũ nghe vậy, thần sắc lập tức run lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lương Tiến mới mở miệng, hỏi thăm chính là quan hệ đến Tây Mạc tương lai hướng đi trọng đại thủ tục. Cái này khiến Lãnh Đũ không dám chút nào sơ sẩy, nhanh chóng tại trong đầu lần nữa sắp xếp một lần chính mình nguyên bản ý nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc, bảo đảm không có bất kỳ sơ hở. Theo sau, Lãnh Đũ mới trịnh trọng hành lễ, đồng thời thần sắc trang trọng hồi đáp. Mấy vị kia nói, đã đem thanh ý đi lâu tương lai khả năng gặp phải mỗi cái phương hướng đều suy nghĩ chu toàn, ta bây giờ không có càng nhiều độc đáo kiến giải. Cho nên, vô luận lâu chủ cuối cùng làm ra như thế nào quyết định, ta cùng toàn bộ Tinh Ma Hải đều muốn kiên định không thay đổi ủng hộ lâu chủ quyết định, cho dù sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Lương Tiến nghe nói như thế, thỏa mãn gật đầu một cái. Theo sau, hắn chậm chậm nói, đã như vậy, vậy ta liền có thể yên lòng đem Tây Mạc giao cho ngươi tới thầy ta quản lý. Lãnh Đũ nghe vậy, không kèm nổi sương sờ, nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thẳng tắp nhìn xem Lương Tiến. Lương Tiến tiếp tục nói, Tây Mạc bên này, trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục sinh biến cho nên, mà ta sẽ xuất lĩnh thanh y đi lâu lực lượng tinh nhuệ tiến về Đại Càn. Lãnh Đũ nghe nói như thế, nghi ngờ trên mặt bộc phát dày đặc. Bây giờ, Tây Mạc vừa mới bị thanh y đi lâu bình định, bách phế đại hưng, đang đứng ở nhu cầu cấp bách thật tốt quy hoạch, chỉnh hợp các phương tài nguyên thời điểm. Tại trong lúc mấu chốt này, Lương Tiến lại muốn đi tới Đại Càn. Chẳng lẽ hắn thật có lòng đầu nhập vào Đại Càn triều đình? Bằng không, Lãnh Đũ thực tế nghĩ không ra Lương Tiến lần này tiến về lớn Càn mục đến tột cùng vì sao. Lương Tiến nhìn xem Lãnh Đũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thần tình, không kèm nổi mỉm cười. Ngươi là tâm phúc của ta người, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi. Đại Càn vương triều sắp phát sinh kỳ biến, ta lần này tiến đến, có một kiện cực kỳ trọng yếu việc cần hoàn thành. Chuyện này nếu có thể thành công, ta thanh y đi lâu liền có thể thiên thu vạn đại, tiếp diễn huy hoàng. Như bất hạnh thất bại, e rằng thanh y đi lâu hôm nay vinh quang, cuối cùng sẽ như thoảng qua như mây khói, thoáng qua tức thì. Lương Tiến cũng không phải là nói chuyện giật gân, trong lòng hắn rõ ràng, nếu là bản thể gặp bất chắc, phân thân tự nhiên cũng đem theo đó biến mất. Chương 521, dâng lên tính mạng, 3. Phân thân một khi hủy diệt, mất đi phân thân cùng chiến khôi thiết cuồng đồ che chở thanh y đi lâu, chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh, hướng đi diệt vong. Lãnh Đũ nghe vậy, thần sắc biến đến mức dị thường nghiêm túc, nàng thẳng tắp thân thể, kiên định nói: "Còn mời lâu chủ mang ta cùng nhau tiến đến. Ta nguyện làm lâu chủ sông pha khói lửa, không chối từ." Lương Tiến khẽ khẽ lắc đầu: "Ta cần ngươi lưu lại, thay ta thủ hộ Tây Mạc. Vô luận là Mộ Già La vẫn là Đinh Tiên Sinh, ta đều chưa chọn vẹn tín nhiệm bọn họ. Nhưng mà ngươi, Lãnh Đũ, ta tin được ngươi." Bây giờ, Lương Tiến nhu cầu cấp bách tiến vào Đại Càn, đã không có đầy đủ thời gian chậm rãi chỉnh hợp Tây Mạc thế lực khắp nơi. Bởi vậy, đem cái này tầng một mặc cho giao cho Lãnh Đũ chỗ tới để ý, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thanh Y Lìa Lâu tại Tây Mạc căn cơ, Lương Tiến chính xác cần giao phó cho một cái đáng tin cậy người tới thủ hộ. Lãnh Đũ nghe vậy, làm sơ suy tư, lập tức nói: "Cái kia thuộc hạ để Mễ Thiển Mộng đi cùng lâu chủ tiền đến." Lương Tiến như vậy tín nhiệm chính mình, Lãnh Đũ tự nhiên không nguyện cô phụ phần này tín nhiệm. Nàng dự định đem nữ nhi của mình an trí tại bên cạnh Lương Tiến, cứ như vậy, Lương Tiến liền có thể tùy thời khống chế nữ nhi tính mạng. Cái này tương đương với đem nữ nhi xem như con tin đưa cho Lương Tiến, cũng là đem Lãnh Đũ chính mình nhược điểm lớn nhất giao cho trong tay Lương Tiến. Như vậy, Lương Tiến liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Lương Tiến nghe nói như thế, cười lấy khoát khoát tay: "Ngươi không cần như vậy, ta đã tiếp tục phân công ngươi, liền sẽ không hoài nghi ngươi." Lại nói, Mễ Thiển Mộng nha đầu kia tính cách lười biếng, chuyến này đường đi gian nguy, mang theo nàng chỉ làm liên lụy ta. Lãnh Đũ nghe nói như thế, hơi hơi yên lặng. Theo sau, chỉ thấy nàng hình như đã quyết định nào đó quyết tâm, thần sắc dứt khoát. Ngay sau đó, nàng lại chậm chậm hướng về Lương Tiến tiến tới, khoảng cách của hai người nháy mắt rút ngắn, mặt đối mặt đứng đến rất gần, Lương Tiến thậm chí có khả năng rõ ràng ngửi được nàng trong miệng mũi thở ra hơi nóng. Khoảng cách như vậy, làm cho nàng trương này thanh lãnh lại xinh đẹp mặt đặc biệt rõ ràng, liền sung mãn trên môi hoa văn đều có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Lãnh Đũ cái kia chuyển thân thể, cũng cơ hồ muốn dán tại Lương Tiến trên mình. Lương Tiến thấy thế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thực tế không hiểu Lãnh Đũ bất thình lình động tác đến tuột cùng ý muốn như thế nào, dù thế nào cũng sẽ không phải dự định lấy thân báo đáp à. Lãnh Đũ khẽ hé môi son, âm thanh hơi có chút run rẩy nói: "Còn mời lâu chủ, nhận lấy tính mạng của ta." Sau một khắc, Lương Tiến có khả năng rõ ràng cảm nhận được Lãnh Đũ toàn thân vận công, nội lực tại trong cơ thể nàng dùng một loại cực kỳ phương thức đặc thù lưu chuyển vận hành. Miệng của nàng hơi hơi mở ra, hình như có nào đó vật sống chính giữa từ thân thể của nàng chỗ sâu, chậm chậm hướng về trong mồm leo ra. "Lâu chủ, nhanh." Lãnh Đũ lo lắng thúc giục nói. Lương Tiến chỉ miệng của nàng, nghi ngờ hỏi: "Dạng này?" Lãnh Đũ dùng sức gật đầu một cái. Thế là, Lương Tiến không do dự nữa, hắn một loại nắm ở Lãnh Đũ tinh tế vòng eo, theo sau quả quyết phủ phục, hai người nháy mắt miệng đối miệng. Theo lấy Lương Tiến dùng sức một mút vào, chỉ cảm thấy có một đầu thật dài trùng tử từ Lãnh Đũ trong miệng bị hút vào trong miệng mình, đầu này trùng tử chân nhăn chất lớp, nhanh chóng xuôi theo yết hầu Lương Tiến leo đi vào, động tác nhanh nhẹn. Lương Tiến cũng là không sợ hãi, dùng hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ cường độ, muốn thương đến hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Theo lấy đầu này trùng tử tiến vào Lương Tiến thân thể sau, lại như là tìm được một chỗ dễ chịu xóa sình, tiến tĩnh vùi ở nơi đó, không động đậy được nữa. Mà khi đầu này trùng tử ổn định lại phía sau, Lương Tiến bỗng nhiên cảm giác được mình cùng Lãnh Đú ở giữa, sinh ra một loại kỳ diệu mà lại liên hệ thần bí. Mối liên hệ này, liền như là mẫu thân cùng ngàn vạn tử nữ ở giữa loại huyết mạch tương liên kia mối quan hệ, chặt chẽ mà lại đặc biệt. Đây là cái gì? Lương Tiến đứng thẳng thân thể, lau đi khóe miệng sót lại tiên dịch, nghi ngờ hỏi. Lãnh Đú thần sắc bình tĩnh, chậm chậm hồi đáp. Đây là thực cốt tử mẫu trùng, bọn chúng tại trong cơ thể của ta, có khả năng phụ trợ ta tu luyện. Bây giờ ta đem mẫu trùng giao cho lâu chủ, mà lưu tại trong cơ thể ta chính là ngàn vạn tử trùng. Chỉ cần mẫu trùng một cái chết, tử trùng nhất định theo đó diệt vong. Nếu có hướng một ngày lâu chủ không tín nhiệm nữa ta, liền có thể vận dụng nội công bức tử mẫu trùng. Đến lúc đó, trong cơ thể ta tử trùng sẽ ở nháy mắt chết đi, bọn chúng lúc chết sẽ bài tiết ra một loại độc tố, có thể để ta vì toàn thân khung xương bị ăn mòn hầu như không còn mà chết. Thậm chí, lâu chủ có thể dựa vào mẫu trùng tới khống chế ta. Lương Tiến nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn từng thấy tận mắt tinh ma hải giáo chủ thi triển giải thể thực cốt đại pháp dựa vào trong cơ thể mình chỗ nuôi ngàn vạn tà trùng, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Lúc ấy, Lương Tiến liền phỏng đoán, tinh ma hải thể nội nuôi có trùng tử, e rằng không chỉ giáo chủ một người. Bây giờ nhìn tới, Lãnh Vũ thể nội quả nhiên cũng nuôi có quỷ dị như vậy trùng tử, thật là khiến người cảm thấy ác tâm. Cũng khó trách thế nhân đều đem tinh ma hải coi là ma giáo, nó phong cách hành sự cùng tu luyện công pháp tà môn, chính xác làm người không rét mà run. Khống chế ngươi. Lương Tiến nghe được Lãnh Vũ câu nói sau cùng, trong lòng hơi động. Hắn tập trung tâm thần, chậm rãi cảm ứng đến thể nội thực cốt tử mâu trùng cùng Lãnh Vũ thể nội cái kia ngàn vạn tử trùng ở giữa liên hệ. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng cảm ứng được. Lãnh Vũ thể nội quả nhiên hiện đầy vô số tử trùng, những cái này tử trùng tràn ngập nó toàn thân, lít nhá lít nhít, làm người rùng mình. Nhất là những cái này tử trùng hình thể quá nhỏ, như không phải dựa vào mẫu trùng cảm ứng, người ngoài e rằng khó mà phát giác. Mà Lương Tiến có thể thông qua mẫu trùng, tùy tâm sở dục khống chế cái kia vô số tử trùng, tiến tới khống chế Lãnh Vũ nhất cử nhất động. Lập tức, Lương Tiến tâm niệm đột nhiên hơi động, mẫu trùng lập tức phát ra một đạo thần bí tín hiệu. Lãnh Vũ đột nhiên thân thể mềm mại run lên, hai tay không bị khống chế thật to mở ra, toàn bộ người nháy mắt hiện ra một cái lớn chữ. Nàng bất thình lình động tác, hiển nhiên trọn vẹn không nhận chính mình khống chế. Lương Tiến thấy thế, trong lòng mười phần bất ngờ, không kềm nổi quan sát tỉ mỉ đến Lãnh Vũ tới, tính toán tìm kiếm ở trong đó huyền bí. Lãnh Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ, tránh đi Lương Tiến ánh mắt, thẹn thùng nói: "Nhìn tới lâu chủ đã triệt để thuần thục khống chế mệnh của ta, ta cũng chắc chắn dốc hết toàn lực, thay lâu chủ chấp trưởng hảo Tây Mạc." Nghĩ tới đây, Lãnh Vũ trong lòng không kềm nổi cảm giác bất đắc dĩ. Nếu là Mễ Thiện Mộng nha đầu kia đừng lười như vậy biếng nhác, có thể hơi cần mẫn chút có tiền đồ chút, chính mình cái này làm mẫu thân, cần gì phải hướng người dâng lên tính mạng của mình để đổi lấy tín nhiệm đây. Lương Tiến lúc này tâm niệm vừa động. Lãnh Vũ toàn thân run lên, theo sau buông lỏng xuống tới, hành động đã tự nhiên. Hiển nhiên là Lương Tiến giải trừ đối Lãnh Vũ khống chế. Cái này khiến Lương Tiến không khỏi khen. Chơi thật vui ha. Chương 522, tiến vào đại càn. Chương 522, tiến vào đại càn. Lương Tiến có khả năng cảm giác được, loại này khống chế Lãnh Vũ cảm giác, có thể so sánh khống chế âm cốt lỗi các loại tồn tại muốn linh hoạt, dễ dàng, thoải mái nhiều. Nhất là cái này khống chế vẫn là một cái có nhiệt độ người sống sờ sờ, mà không phải loại kia lạnh giá tử thi. Tất nhiên loại này khống chế cũng không phải không có nhược điểm. Nhưng cỗ lực lượng này ngay tại nhanh chóng suy yếu, Lương Tiến có thể cảm giác được vùng đan điền mẫu trùng phát ra suy yếu ong ong. Bất quá nửa nén hương thời gian, khống chế cảm giác tựa như thủy triều thối lui. Hắn nhìn Lãnh Vũ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ý thức đến đây không phải dùng ngày sau thường khống chế thủ đoạn, mà là tuyệt cảnh lúc đòn sát thủ. Làm Lãnh Vũ lảo đảo đỡ lấy vết tường, thái dương rỉ ra mồ hôi lạnh, Lương Tiến ngược lại lộ ra thoải mái cười, cái này đại giới đủ để chứng minh nàng trung thành. Lương Tiến gặp qua đủ loại muốn thoát khỏi khống chế người, bây giờ như Lãnh Vũ tương mình như vậy thân ra tính mạng triệt để giao đến trên tay người khác người còn thật không thấy nhiều. Nhìn tới cái này Lãnh Vũ, chính xác là thật tâm quy thuận Lương Tiến, nguyện ý đem chính mình cùng Lương Tiến triệt để buộc chặt chết. Lập tức Lương Tiến duỗi tay ra, đặt tại Lãnh Vũ trên bờ vai. Ngươi không phụ ta, ta cũng tất không phụ ngươi. Lãnh Vũ nghe vậy, trong lòng an định lại đã nữ nhi bất tranh khí, vậy nàng cũng chỉ có thể thông qua dâng lên tính mạng phương thức, tới cùng Lương Tiến cái Tây Mạc này tương lai bá chủ triệt để buộc chặt lên. Cũng chỉ có dạng này, nàng và nữ nhi cũng mới có khả năng tại cái này dùng chuyển thời cuộc bên trong có lớn nhất dựa vào. Lúc này, chỉ nghe có thủ vệ tại ngoại hồi báo. Lâu chủ, Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La đại nhân dẫn chúng cầu kiến. Lương Tiến nghe vậy, liền mang theo Lãnh Vũ hướng về bảo khố đi ra ngoài. Bọn hắn ra bảo khố, đi tới Tinh Ma Hải trong nghị sự đại sảnh. Chỉ thấy tại nơi này, đã có không ít người tại chờ đợi, đây đều là thanh y ở lâu gần nhất hoạch tâm nòng cốt, mà trong đó hai người làm người khác chú ý nhất. Trong đó một tên đại càn người ăn mặc lão giả gầy gò, một bộ trưởng sam tẩy đến tương trắng, đầu đội khăn bông, năm sợi râu dài rất là phiêu dật, trong tay đều là một cái quạt xếp bất ly thân, toàn bộ người nhìn qua không giống như là một tên võ giả, càng giống là một tên văn sĩ. Hắn liền là Đinh Tiên Sinh. Một người khác cũng không hoàn toàn là Tây Mạc người địa phương trang phục, mà là mang tới không ít tư cấp Lý Quốc phong cách. Hắn tuổi thật đã sớm qua 60 tuổi, nhưng mà nhìn qua lại giống như hơn 50 tuổi tráng niên hán tử, thân hình khôi ngô, người khoác sói áo lông, râu tóc dày đặc, con vòng đầu tóc xoa xuống, trán buộc lên một đầu khảm nạm bảo thạch buộc lấy. Hắn liền là Mộ Già La. Hai người này vẹn vẹn hướng nơi đó một chạm, khí thế của bọn hắn liền có thể nghiền ép còn lại tất cả người. Loại trừ bên ngoài hai người, còn có không ít người cũng đều tề tụ một đường. Thất Phách thiếu niên cùng Liễu Diên, Vân Long cùng Tiểu Huyền đại biểu Cư Hoàn Quốc thế lực, Lư Ánh Dung đại biểu Đại Tuyết Sơn phái thế lực, Hùng Tượng đại biểu Vô Lượng Minh Vương tông thế lực các loại. Khi thấy Lương Tiến phía sau, mọi người cùng nhau đứng dậy hành lễ. Bái kiến lâu chủ. Lương Tiến phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người ngồi phía sau, Trong đại sảnh nhanh chóng an tĩnh lại, mỗi người đều chờ đợi Lương Tiến trước tiên lên tiếng. Lương Tiến ngồi tại trên chủ tọa, nhìn xem mọi người dưới đài. Thanh Y Lìa Lâu tuy là người đông thế mạnh, nhưng mà nội bộ mỗi cô thế lực rắc rối phức tạp, chính xác còn cần chậm rãi đem nó chỉnh hợp. Nhưng bây giờ, Lương Tiến hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi dùng ôn hòa thủ đoạn chỉnh hợp, vậy cũng chỉ có phía dưới mãnh lực. Mà tốt nhất mãnh lực liền là chiến đấu. Thông qua từng tràng chiến đấu, chết từng cái người, mới có khả năng đem trong Thanh Y Lìa Lâu trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chỉnh hợp lên, để nó nắm giữ lòng trung thành, cũng có thể tạo thành lực hướng tâm. Lập tức, Lương Tiến mở miệng. Ta đã hạ quyết tâm, ít hôm đem xuất lĩnh Thanh Y Lìa Lâu chủ lực tiến vào đại càn. Mà Tây Mạc địa phương, Lanh U sẽ toàn quyền thay ta quản lý, Mạc Đao Cuồng cũng sẽ lưu lại phụ tá Lanh U. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Lương Tiến lại đột nhiên làm ra quyết định này. Bây giờ mới diệt vô lượng Minh Vương Tông, toàn bộ Tây Mạc phóng tầm mắt nhìn tới đã không có Thanh Y Lìa Lâu địch nhân. Lúc này, phải nên là ổn định địa bàn chỉnh hợp thế lực thời cơ. Mà Lương Tiến lại lựa chọn tiến vào đại càn. Cho dù là nóng lòng khai cương thác thổ, nhưng lại cũng không phải thời cơ thích hợp a. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người đều đang nhanh chóng tổ chức lấy lời nói, muốn khuyên can Lương Tiến. Lúc này Đinh Tiên Sinh quạt xếp khẽ chọc lòng bàn tay, trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Lâu chủ muốn tiến vào đại càn, e rằng cũng không phải là muốn cùng đại càn chính diện làm địch, mà là dùng mặt khác phương thức tại đại càn bên trong phát triển thế lực a. Trong mắt hắn tinh mang lấp lóe, hiển nhiên sớm đã đoán được một hai. Mọi người nghe Đinh Tiên Sinh lời nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu tuy là có khả năng xưng bá Tây Mạc, nhưng mà y nguyên khó mà cùng đại càn chính diện chống lại đại càn tuy là suy bại, nhưng mà nó nội tình y nguyên không thể khinh thường, vô luận là nhân khẩu, tài nguyên vẫn là võ lâm cao thủ, đều xa không cần tối Tây Mạc đủ khả năng so ngươi. Lương Tiến trừ phi có khả năng tại Tây Mạc xây dựng một cái cường thịnh đế quốc, trải qua mấy chục năm phát triển phía sau, thừa dịp đại càn suy bại thời điểm có lẽ có khả năng từ đại càn chiếm đoạt không ít lợi ích. Mà bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu còn thiếu nhiều lắm cùng toàn bộ đại càn tính toán. Lương Tiến thân là Thanh Ý Lìa Lâu lâu chủ, cũng chắc chắn sẽ không làm ra loại này lô mãng quyết định. Mộ Già La vướt ve sói áo lông giáp danh, ồm ồm nói: "Bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu tại Tây Mạc thế lớn, e rằng đại càn triều đình cũng đã sớm đề phòng, chúng ta cứ như vậy đi vào e rằng cũng không dễ dàng. Một khi chúng ta gióng trống khua chiêng tiến vào đại càn cảnh nội, sợ rằng sẽ gặp được đại càn quan phủ chèn ép." Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu. Nếu chỉ là một cái dân gian võ lâm tổ chức tiến vào đại càn cảnh nội, e rằng nhiều nhất làm đến lục phiến môn quan tâm. Nhưng bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu đã quét ngang Tây Mạc, trở thành một cái quái vật khổng lồ. Dạng này một cái ngoại cảnh tổ chức tiến vào đại càn cảnh nội, khó tránh khỏi sẽ làm đến đại càn ngờ vực vô căn cứ. Lương Tiến đối cái này sớm có dự liệu. Hắn vung tay lên, một tên người hầu lập tức lấy tới một chút văn thư giao cho mọi người truyền đọc. Mọi người nhìn xong, đều không khỏi đến ngạc nhiên. Lâu chủ tại đại càn triều đình bên trong, dĩ nhiên cũng có như vậy sâu quan hệ. Tất cả người đang thán phục đồng thời, nhìn về phía Lương Tiến ánh mắt cũng không khỏi đến biến đến càng kính sợ. Nguyên lai, Lương Tiến làm có một ngày Tây Mạc thế lực có khả năng giúp được việc bản thể, đã sớm làm đủ đầy đủ chuẩn bị đầu tiên, hắn tự nhiên là lợi dụng Cốc Hồng Chiết. Cốc Hồng Chiết lớn nhất ý nguyện xưa, liền là có thể trở thành Tây Mạc Hàn Châu thái thú, xuất lĩnh Tây Mạc quay về đại càn quản lý. Nhưng bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu xưng bá Tây Mạc, Cốc Hồng Chiết nguyện vọng này hiển nhiên là không cách nào thực hiện, đồng thời trải qua mấy ngày nay, Cốc Hồng Chiết cũng dần dần biến đến hiện thực khôn khéo lên, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia chỉ có một bầu nhiệt huyết thiếu niên. Cho nên Lương Tiến muốn lợi dụng hắn đại càn hoàng đế sắc phong Hàn Châu quá thủ thân phận tới làm Thanh Y Lìa Lâu ghi mục cần thiết văn thư, đem rất là dễ dàng. Thứ yếu, Lương Tiến còn lợi dụng Hóa Long môn lực lượng. Hóa Long môn tại đại càn triều đình bên trong, lưu lại rất nhiều nằm vùng, trong đó không thiếu một chút tại bản triều tiếp tục làm quan tiền triều trọng thần. Lương Tiến phái người liên lạc những Hóa Long môn này nằm vùng, mà những cái này nằm vùng cũng sẽ làm Thanh Y Lìa Lâu tiến vào đại càn mang đến hết thảy tiện lợi. Thậm chí đến cuối cùng, Thanh Y Lìa Lâu lắc mình biến hóa trở thành đại càn triều đình mời tiến vào đại càn tiến hành trao đổi, quả thực danh chính ngôn thuận. Mà cuối cùng, Lương Tiến chân chính chỗ ỷ lại, vẫn là hắn biết được đại càn hoàng đế không còn sống lâu nữa. Cho dù Thanh Ý Lìa Lâu tại đại càn cảnh nội náo ra động tĩnh gì, nhưng chỉ cần chờ đại càn hoàng đế một cái chết, như thế thế lực khắp nơi ai cũng không rảnh bận tâm Thanh Ý Lìa Lâu, thậm chí ngược lại còn biết kéo lấy Thanh Ý Lìa Lâu. Lúc kia, mới là Thanh Ý Lìa Lâu tại đại càn cảnh nội cắm rễ thời cơ. Lương Tiến lúc này nói, đại càn, địa linh nhân kiệt, chính là màu mỡ địa phương. Thanh Ý Lìa Lâu không chỉ là một cái ở chết Tây Mạc địa phương tổ chức, nó sẽ tiến vào đại càn đế quốc, tiến vào Hắc Long đế quốc, thậm chí tiến vào Tư Cấp Lý quốc, trở thành một cái thiên hạ tổ chức. Mọi người nghe được Lương Tiến chí hướng, không khỏi đến tâm tình bành trướng. Như vậy hoành đồ đại nghiệp, nếu là có hướng một ngày có khả năng thực hiện, như thế mọi người lại sẽ là như thế nào phong quang. Cho dù cái này hồng nguyện trong ngắn hạn không thể thực hiện, nhưng chỉ cần Thanh Y Lìa Lâu có khả năng tại đại càn đứng vững gót chân, như thế cho Thanh Y Lìa Lâu mang nhiều tới lợi ích đem cũng không thể ước lượng. Cuối cùng ai cũng biết được, Tây Mạc là một cái tam quốc tranh đoạt địa phương, nếu là có hướng một ngày Thanh Y Lìa Lâu tại Tây Mạc thủ không được, cũng còn có khả năng dùng lui giữ địa phương. Mọi người nghe vậy, không khỏi đến nộn nhịp hoan hô lên. Chỉ có Mộ Già La nhìn qua cũng không xúc động. Hắn đối với đại càn sự tình, trọn vẹn không có hứng thú. Nhưng mà hắn ngược lại đối sau đó Thanh Ý Lìa Lâu tiến vào Tư Cấp Lý quốc sự tình, tràn ngập chờ mong. Bây giờ Thanh Ý Lìa Lâu tiến vào đại càn, hắn không thể giúp cái gì đại bang, nhưng mà sau đó Thanh Ý Lìa Lâu nếu là muốn tiến vào Tư Cấp Lý quốc, vậy hắn đem có khả năng chân chính phát huy hiệu dụng. Mọi người nộn nhịp bắt đầu tiến hành mỗi người chuẩn bị. Liêu Diên đơn độc lưu lại xuống tới. Nàng hiển nhiên có mấy lời, chỉ muốn cùng Lương Tiến nói. Ngươi sẽ mang ta đi đại càn, đúng không? Liêu Diên tràn ngập mong đợi hỏi. Lương Tiến trả lời. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Liêu Diên nghe vậy, không thể nín được cười lên. Nàng bản thân liền trưởng thành đến rất đẹp, cười một tiếng lên phía sau càng là giống như một đóa hoa tươi nở rộ. Nàng hỏi, còn có nhớ không? Lúc trước ta truyền thụ cho ngươi Bá Vương tá giáp công thời điểm, cho ngươi đề cập qua một cái điều kiện. Lương Tiến gật gật đầu, hắn tất nhiên nhớ. Cái kia đã là thật lâu phía trước, hai người mới quen không lâu Định Phong thành trong khách sạn, Liêu Diên đòi hắn một cái chấp thuận đợi đến thời cơ thích hợp, Lương Tiến sẽ hộ tống Liêu Diên đi một chỗ. Liêu Diên lời nói có chút tự dễ ước. Nói tới ngươi đừng nóng giận, lúc trước ta là có chút khinh thị ngươi. Ta cũng chưa từng nghĩ qua, ngươi có một ngày lại có thể trở thành Tây Mạc chi chủ. Cho nên lúc đó trong lòng ta chân chính muốn chấp thuận rất đơn giản, liền là hy vọng ngươi có khả năng tại sau khi ta chết, đem hài cốt của ta đưa về Đại Càn an táng. Cái này trong mắt của ta, đã là ngươi duy nhất có thể làm đến sự tình. Giọng nói của nàng ngạo lớn, trong mắt lại ngấn lệ lấp loé. Ngay lúc đó Liêu Diên, bất quá một cái không có võ công nữ tử yếu đuối, nàng muốn dựa vào lực lượng của mình trở về Đại Càn, không khác nào người si nói mộng. Lại thêm nàng xuất chúng tư sắc không ngừng cho nàng đưa tới mầm họa, liên lụy lấy nàng. Cho nên nàng lúc ấy trong lòng một lần bi quan cho rằng, nàng e rằng chỉ có sau khi chết mới có thể trở về Đại Càn. Lương Tiến nghe vậy, tiến tĩnh nghe lấy. Liêu Diên ngược lại thì có chút không hiểu cảm khái. Nàng chưa từng nghĩ qua, lúc trước nàng xem thường thiếu niên, lại có thể một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên đầu tiên là tại Định Phong thành rừng danh, có đất đặt chân. Theo sau tại trong Tàng Phong cốc, càng là một trận chiến định càn khôn, triệt để đạt được Tây Mạc đây hết thảy nổi lên quá nhanh cũng quá mức đột nhiên, cho dù Liêu Diên làm một cái người đứng xem, nhưng cũng cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Liêu Diên lúc này tiếp tục nói: "Mạnh Tinh Hồn, ta khuyên ngươi đừng mang lên ta. Ta là Liêu Diên, ta là Liêu gia duy nhất người còn sống sót. Ta sống mục đích liền là muốn vì Liêu gia toàn thể tộc nhân, còn có Liêu gia quân trên dưới 6 vạn tướng sĩ lấy một cái công đạo. Địch nhân của ta rất mạnh. Bọn hắn không phải một người, mà là một cái quan lại tập đoàn. Địch nhân lớn nhất liền là Đại Càn Vương triều dưới một người trên vạn người xưởng công Vương Cẩn. Ngươi nếu là giết ta, đem đầu của ta mang cho Vương Cẩn, còn có thể cho ngươi đổi một chút chỗ tốt. Ngươi nếu là tiếp tục mang theo ta, ta chỉ sẽ mang cho ngươi tới vô cùng vô tận phiền toái." Lương Tiến nghe vậy cười cười. Theo sau hắn nâng lên tay, một bàn tay rút ra ngoài. Ba ba. Âm thanh lanh lảnh tại trong yên tĩnh nổ tung, Liêu Diên trắng non gương mặt nháy mắt hiện lên vết đỏ, khóe miệng rỉ ra giọt máu nhỏ xuống tại làn váy màu xanh nhạt, tựa như hồng mai nở rộ. Liêu Diên che mặt, kinh ngạc nhìn xem Lương Tiến, hiển nhiên trọn vẹn không nghĩ tới Lương Tiến sẽ quất nàng mặt hai. Lương Tiến trầm giọng nói: "Thật đáng ghét ngươi phương thức nói chuyện. Liêu Diên, ngươi nói chuyện liền cần phải kẹp thương đeo gậy sao? Liền cần phải âm dương quái khí ư? Liền cần phải tranh chỗ sao? Rõ ràng có thể nói chuyện cẩn thận, rõ ràng có thể nói cho ta ý nghĩ trong lòng ngươi, rõ ràng có thể dùng nhu hòa ngữ khí thật tốt cầu ta. Không nên nói đến khó nghe như vậy." Nói xong, Lương Tiến rội ra ngón cái, đem Liêu Diên trên môi huyết châu lau mất. Liêu Diên động cũng không động, vẫn từ Lương Tiến lau. Nàng nhìn về phía Lương Tiến trong ánh mắt cũng không có một tia sinh khí, ngược lại rất là yên lặng. Lương Tiến đem Liêu Diên trên môi máu lau phía sau, nói: "Hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận a." Liêu Diên kinh ngạc nhìn trước mắt người, đột nhiên cười ra tiếng, mang theo vài phần thoải mái cùng đắng chát: "Thật xin lỗi, bởi vì ta đã không có cái gì có thể cho ngươi dùng cho trao đổi, cho nên mới dùng phương thức như vậy với ngươi." Liêu Diên nguyên lai tưởng rằng chính mình át chủ bài rất nhiều, nhưng mà hiện tại nàng mới phát hiện lá bài tẩy của mình đã sớm đã quăng. Nàng chỗ ỷ lại bí tịch võ công, đã đem trong đó địa cấp bí tịch đều cho Lương Tiến. Mà nàng chỗ hiểu rõ Tây Mạc tình huống, bây giờ đối với Lương Tiến tới nói đã không có chút giá trị. Lương Tiến mỉm cười, mở miệng nói: "Ngươi người này liền là dạng này, cả ngày tính kế tính tới tính lui, còn nói dối thành tính. Đồng thời ngươi thích tham tiện nghi, ưa thích được một tấc lại muốn tiến một thước, cho ngươi một điểm chỗ tốt ngươi liền muốn tìm lấy càng nhiều. Dạng này sống sót, nhiều mệt ta." Liêu Diên sững sờ, biểu hiện trên mặt ngây người. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Lương Tiến sẽ như vậy ngay thẳng nói ra nàng trong tính cách ma bệnh. Cái này khiến nàng nhịn không được hỏi: "Nguyên lai, ngươi dĩ nhiên dạng này chán ghét ta. Vậy ngươi vì sao còn nguyện ý mang theo ta?" Lương Tiến nhìn nàng xốc xếch sợi tóc, không khó tưởng tượng ra những năm này nàng lẻ loi một mình tại Tây Mạc Chu toàn gián dấp. Những cái kia tính toán, những cái kia hoang ngôn, bất quá là bảo vệ mình gai nhọn. Lương Tiến cười cười hồi đáp: "Trên đời này lại nào có thập toàn thập mỹ người? Mỗi người đều có mỗi người trong tính cách thiếu hụt. Ngươi thiếu hụt tuy là rõ ràng, nhưng mà ưu điểm của ngươi lại có thể đưa chúng nó che lấp. Ta biết ngươi trải qua cực khổ mới có dạng này tính cách, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ngươi có thể buông lỏng một điểm. Chuẩn bị cẩn thận a, đi Đại Càn phía sau ngươi có thể đi thật tốt tế bái một thoáng người nhà, bái phỏng một thoáng thân hữu." Nói xong, Lương Tiến lại lần nữa duỗi tay ra. Lần này, hắn lại không có tiếp tục rút Liêu Diên mặt hai, mà là ôn nhu vô bờ vai của nàng. Làm xong đây hết thảy, Lương Tiến quay người rời đi. Liêu Diên một mình đứng tại chỗ, nhìn Lương Tiến đi xa bóng lưng, nước mắt tràn mi mà ra. Mà lúc này Thanh Y Diệp Lâu đã như là một đài tinh vi cơ khí, nhanh chóng vận chuyển lại, làm tiến vào Đại Càn làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Rất nhanh, Thanh Y Diệp Lâu liền đã chuẩn bị kỹ càng. Mà Lương Tiến cũng dẫn chúng bắt đầu tiến vào Đại Càn. Chương 523. Lâu chủ muốn tới nhà ta làm khách. Chương 523. Lâu chủ muốn tới nhà ta làm khách. Ninh Châu Thành. Liên gia. Bây giờ Liên gia bên trong, một mảnh tình cảnh bi thảm. Cho dù là phơi trần trong ngày, Liên gia cũng đều cửa chính đóng chặt, một bộ vội vã cuốn cuồng dáng dấp. Ai cũng có khả năng dự cảm đến, Liên gia xảy ra đại sự. Liên đi ngang qua bách tính nhìn thấy, cũng nhịn không được than vãn hai tiếng. Cái này Liên gia, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế này? Liên Thông phán thế nhưng người tốt, đáng tiếc người tốt sống không lâu a. Hừ. Bây giờ tại Đại Càn triều đình làm quan, còn nghĩ đến làm quan tốt, cũng khó trách Liên Thông phán tao ngộ dạng này kiếp nạn. Chuyện cho tới bây giờ, không biết rõ Liên gia cuối cùng vận mệnh sẽ như thế nào, còn có thể hay không rất được mấy ngày nay. Ai? Dân chúng mắt lộ ra đồng tình, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhộn nhịp lắc đầu than vãn. Muốn nói cái này Liên gia, tại Ninh Châu thành bên trong cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Liên gia đương gia Liên Văn, thế nhưng Ninh Châu thông phán, tính toán mà đến trên địa phương một cái quan viên trọng yếu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Thông phán tác dụng, bản thân là dùng tới kiểm chế giám sát châu phủ quan viên, tố giác quan viên phạm pháp hành vi, tránh châu phủ làm to không nhận triều đình kiểm chế. Cũng chính là cái chức này có thể, dẫn đến thông phán cái này quan chức rất dễ dàng đắc tội người. Nếu là phổ thông thông phán, hoặc cùng địa phương yếu viên thông đồng làm bậy, hoặc liền tất nhiên bị gạt bỏ, không có những đường ra khác. Cho dù không có ý định thông đồng làm bậy, chỉ muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, khó như vậy khỏi bị người nghi kỵ, từ đó bị ách nạn. Liên gia đương gia Liên Văn liên thông phán, hết lần này tới lần khác tính cách đối nhân xử thế ngay thẳng liêm khiết, liền lộ ra hắn tại đại cản trong quan trường lộ ra càng loại khác, cũng khó tránh khỏi đem Ninh Châu quan viên trọng yếu đều đắc tội mấy lần. Hắn đầu tiên là tố giác Ninh Châu lục phiến môn thúc ép võ giả làm phỉ, lại tố giác Ninh Châu đồng chi thúc ép nhà lành làm kỹ nữ, lại tố giác Ninh Châu chi phủ làm việc tiên tư trái luật. Thoáng một cái, chủ yếu Ninh Châu quan trường đều ước gì liên thông phán chết sớm một chút. Nếu là ở những châu khác phủ, muốn để liên thông phán chết sớm còn không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà cái này Ninh Châu cũng không đồng dạng. Nơi này vị trí đại càn biên cương, phía tây tiếp giáp Tây Mạc, phía bắc có một bộ phận cùng Hắc Long Đế quốc giáp giới, có thể nói là một cái dung chuyển địa phương. Từ xưa Ninh Châu dân phong lưu hãn, thừa thái chiến mã cùng hiệp khách. Hễ có người tại nơi này giết người phạm tội, chỉ cần cưỡi con ngựa hoặc hướng tây vào Tây Mạc, hoặc hướng bắc vào Hắc Long Đế quốc, liền có thể thuận lợi trốn qua vương pháp xử phạt đồng dạng. Tây Mạc trộm cướp cùng Hắc Long Đế quốc kẻ phạm pháp cũng thường xuyên tiến vào Ninh Châu. Nếu là địch quốc đại quân tiến vào, như thế Ninh Châu phòng giữ tự nhiên sẽ xuất quân đương đối. Nhưng đối với cố nhỏ trộm cướp, vậy dĩ nhiên không có khả năng xuất động đại quân, mà hết lần này tới lần khác những cái này trộm cướp lại thường thường như hãn dị thường, địa phương chỉ an lực lượng mệt mỏi ứng phó. Nếu là đại càn cường thịnh thời kỳ, còn có thể ổn định được cục diện. Nhưng hôm nay đại càn ngày càng suy sụp, quốc khố căng thẳng đến liền cấm quân đều có chỗ cắt giảm, bảo vệ trị an sự tình cũng chỉ có thể để địa phương tự nghĩ biện pháp thối tiền lẻ giải quyết. Mà trên địa phương một khi cho phép chính mình thối tiền lẻ phía sau, tham nhũng lập tức liền giống như mở cống vỡ đê đồng dạng một phát không thể vãn hồi, ngược lại chân chính cần giải quyết vấn đề sẽ bị chúng quan không hẹn mà cùng tiến hành che giấu. Cho nên Ninh Châu mỗi huyện nhiều đời quan văn đột tử tại mặc cho bên trên, thậm chí liền Châu phủ cũng có quan viên chết bởi trong tay đạo tặc. Việc này người người đều biết kỳ quặc đạo tặc lại mạnh, cũng trọn vẹn không đạo lý có khả năng xuyên qua trùng điệp phong tỏa tập kích quấy rối Châu phủ sát hại Châu phủ quan viên. Muốn nói ở trong đó không có người tại mượn đao giết người, đó là khó mà để người tin tưởng. Nhưng thay vào đó chút đạo tặc giết người xong liền thoát ra nước, không thể nào đối bắt, rất nhiều vụ án cũng liền trở thành khó giải bí ẩn. Triều đình đã từng tức giận qua, đã từng phái năng thần cắn lại tới trước chỉnh lý qua. Nguyên bản mới thành công hiệu quả, nhưng không biết làm sao có thể thần bởi vì triều đình cao tầng nội bộ tranh đấu bị tác động đến, xuống trước chuyện, dẫn đến Ninh Châu chỉnh lý thất bại trong gang tấc, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cho tới bây giờ, càng là thói quen khó sửa, đã từ gốc bắt đầu liền nát xong. Nhưng thế đạo này, cũng chỉ có người không tin tà. Cái này liên thông phán liền là một cái. Hắn nhậm chức mới đầy một năm, liền theo không nén được muốn xoay chuyển tình thế. Nhưng kết quả tại 3 ngày phía trước, liên thông phán nhà trên cửa chính bị người đóng lên 18 mai đinh đồng, hợp thành một cái chữ tử. Mọi người đều biết, đây là Ninh Châu cự đạo, khoái hoạt hầu, tiêu ký. Cái này khoái hoạt hầu chính là một chi trộm cướp thủ lĩnh, một thân tới lui như gió, xuất quỷ nhập thần, giết người vô số, làm người nghe tin đã sợ mất mật. Vô luận nhà ai bị đánh dấu lên, như vậy thì chỉ có thể dẫn đến một cái 3 ngày sau đó cả nhà bị tàn sát hạ tràng. Bây giờ cái này khoái hoạt hầu rõ ràng để mắt tới liên thông phán nhà, vậy dĩ nhiên làm đến liên thông phán tức giận không thôi. Những ngày này, liên thông phán tìm khắp cả Ninh Châu thành bên trong các nơi nha môn cầu viện, đạt được đủ loại ngoài miệng chấp thuận, lại không có tính thực chất động tác. Thậm chí liền nha dịch bộ khoái cũng không có phái đến liên gia tiến hành thủ hộ. Lần này, ai cũng biết, liên gia qua không được tối nay. Liên gia trong nhà, càng là kêu rên một mảnh. Lao ra, chúng ta thừa dịp trời còn chưa có tối, nhanh chạy ra thành đi a. Nếu là muộn, e rằng những đạo tặc kia liền muốn giết tới cửa. Không thể trông chờ những cái kia làm quan, bọn hắn rõ ràng cùng những cái kia trộm cướp là cùng một bọn, liền là muốn hại Lao ra a. Liên gia phu nhân khóc bù lu bù loa. Mà Liên Văn liên thông phán lại mặc vào quan phục, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Sắc mặt hắn trang nghiêm, trách cứ. Phu đạo nhân gia, ngươi biết cái gì? Ta nhận được hoàng ân, há có thể tùy tiện bỏ chạy. Hôm nay ta chính là chết, cũng muốn chết đến quang minh chính đại. Thông qua ta chết, mới có thể để cho triều đình coi trọng, cũng mới có thể làm cho thế nhân tình ngộ, càng làm cho đám kia tham quan ô lại nhận thức đến trên đời này cũng không phải là người người sợ chết. Liên Văn lời lẽ chính nghĩa, nhưng trong lòng hắn nhưng cũng minh bạch, chạy trốn, căn bản trốn không thoát. Những tham quan kia ô lại còn ước gì hắn chạy ra thành, chết tại trên nửa đường. Nhưng đã trốn không thoát, vậy hắn sẽ chết tại trong Ninh Châu thành, đem sự tình làm lớn chuyện một chút. Liên phu nhân chỉ coi chính mình không khuyên nổi Liên Thông Phán, thế là một cái kéo qua bên cạnh khỏe mạnh kháo khỉnh nhi tử, khóc thút thít nói: "Lão gia, ngươi không vì mình suy nghĩ, không làm ta suy nghĩ, cái kia tối thiểu cũng đến làm nhi tử ngẫm lại a. Hắn mới 6 tuổi, hắn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền nhẫn tâm nhìn hắn cùng theo một lúc chết ư?" Liên Thông Phán nhìn thấy nhi tử, trong lòng cũng nhịn không được run lên, nhưng trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực. Hắn biết ai muốn để hắn chết, cũng biết lúc nào sẽ chết, nhưng mà hắn liền là hết lần này đến lần khác không có nửa điểm biện pháp. Có lẽ chính là những địch nhân kia muốn để hắn cảm nhận được tuyệt vọng, cũng muốn chấn nhiếp tất cả giống như hắn người. Hắn cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Đem lần trước triều đình ban thưởng ta cái kia thất vải lấy ra, đi cho nhi tử làm thân quần áo mới." Hắn đã sơ sơ 3 năm không có xuyên qua bộ đồ mới, tối nay để hắn có thể có quần áo mới mặc. Liên phu nhân nghe nói như thế, khóc đến càng tê tâm liệt phế. Trong ngực nàng nhi tử nghe được mẫu thân khóc, cũng khóc theo. Liên Thông Phán nghe tới phiền, không nhịn được muốn mở miệng cửa trách, nhưng mà miệng hắn vừa mở, phát ra ngoài cũng chỉ có cực kỳ bi ai tiếng khóc. Một nhà ba người cứ như vậy lẫn nhau ôm ở một chỗ khóc lớn, tiếng khóc có khả năng truyền đến nhà bên ngoài đúng lúc này, cửa chính bị người đẩy ra. Một lão giả một tay chọc lấy quả trượng, cái tay còn lại lại xách theo một lớn phiến thịt dê. "Con dâu, nhanh, mau tới đem cái này thịt dê đem Linh Nhử. Ta lại đi mua gọi món ăn tới, tối nay thật tốt làm một bàn đồ ăn." Lão giả chính là Liên gia lão gia tử. Liên Thông Phán nhìn thấy phụ thân mua nhiều như vậy thịt dê, vô ý thức liền muốn trách cứ. Cuối cùng hắn làm quan thanh liêm, trong nhà vốn là nghèo khó, quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn mấy trận thịt. Bây giờ lão phụ thân thoáng cái mua nhiều như vậy thịt, đây cơ hồ đem trong nhà tiền tài đều hao hết. Nhưng lời đến khóe miệng, Liên Thông Phán nhưng lại thở dài. "Cha nói không sai, tiền giữ lại cũng đã không ý tứ, tối nay nhà chúng ta liền ăn thật ngon một hồi a, cái này đoán chừng là cuối cùng một trận." Nói xong, Liên Thông Phán lại dùng tay áo lau lau nước mắt. Liên phu nhân thấy thế, khóc đến càng thương tâm. Nhưng ai biết, Liên lão gia tử nghe vậy, lại đột nhiên dùng quải trượng hướng về Liên Thông Phán trên lưng mạnh mẽ đập xuống. Liên Thông Phán bị đau, cấp bách cả kinh nói: "Cha, ngài đây là làm gì a?" Hắn tuy là thân là Thông Phán, nhưng luôn luôn quần áo tang, cho dù bị lao tử đánh cũng không dám có chỗ lời oán giận, càng chưa nói phản kháng. Liên lão gia tử trách cứ: "Thứ không có tiền đồ, cái gì gọi là cuối cùng một hồi? Lão tử là để các ngươi chuẩn bị một bàn rượu ngon thì ngon, tối nay lão tử muốn chiêu đãi khách quý." Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân nghe vậy liếc nhau, theo sau hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Lão gia tử nhất định điên rồi. Tối nay chính mình đều muốn tao ngộ diệt môn thảm họa, lão già này rõ ràng còn nghĩ đến muốn chiêu đãi cái gì khách quý. Bây giờ từ lúc bị khoái hoạt hầu đánh dấu lên phía sau, người người đối Liên gia e sợ cho tránh không kịp, ai còn sẽ lên cửa làm khách. "Cha, đừng dày vò. Nhi tử bất hiếu, không thể để cho lão ngài an hưởng tuổi già. Chờ đến thế, nhi tử cho ngài làm trâu làm ngựa." Liên Thông Phán nói xong, quỳ xuống cho lão phụ thân đập lên đầu. Liên lão gia tử thấy thế, nâng lên quải trượng lại muốn nện. Lần này Liên phu nhân cũng nhìn không được nữa, cấp bách một mực ngăn lại Liên lão gia tử cầu khẩn. "Công công, ngươi cũng đừng đánh." Liên lão gia tử nhìn thấy con dâu ngăn ở trước mặt, vậy mới thả ra trong tay quải trượng. Theo sau hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối Liên Thông Phán mắng: "Lão tử thật là sắp bị ngươi cái này thứ không có tiền đồ cho tức chết. Cho nhà ta đưa tới mầm họa coi như, hiện tại lão tử thật vất vả mời đến cứu binh, ngươi còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Lão tử làm sao lại sinh ngươi như vậy một cái vô dụng loại." Nghe nói như thế, Liên Thông Phán cùng phu nhân tiếng khóc một hồi. Theo sau Liên Thông Phán nghi ngờ nhìn về phía Liên lão gia tử: "Cha, cái gì cứu binh?" Trong lòng hắn tràn đầy hoài nghi. Cha mình phía trước cũng là làm quan, nhưng làm chính là tiền triều quan. Từ lúc thay đổi triều đại phía sau, nhà hắn giao thiệp cũng sớm đã trọn vẹn chặt đứt, lão gia tử cũng đã vài chục năm nay tại nhà cửa chính không ra cổng trong không bước. Hắn còn nơi nào có thể chuyển cái gì cứu binh? Liên lão gia tử hồi đáp: "Tây Mạc Thanh Ý Thì Lâu, nghe nói qua chưa?" Liên Thông Phán nghe vậy sững sờ, nhưng hắn nghiệp vụ trình độ cuối cùng vẫn còn, rất nhanh liền nhớ lại. Ninh Châu cùng Tây Mạc tiếp giáp, đối với Tây Mạc đại sự, Ninh Châu tự nhiên là có khả năng thu hoạch một chút tình báo. Bây giờ Tây Mạc có một cái gọi là Thanh Ý Gia Lâu thế lực lực lượng mới xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn liền quét ngang Tây Mạc, trở thành Tây Mạc hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Dạng này thế lực, tự nhiên làm đến Ninh Châu quan phủ coi trọng, Liên Thông Phán tất nhiên cũng biết. Tại Liên Thông Phán ánh mắt khó hiểu bên trong, Liên lão gia tử đắc ý nói: "Thanh Ý Gia Lâu lâu chủ, tối nay muốn đi ngang qua Ninh Châu thành, mà lão tử ta phế thật lớn kỉnh, mới mời đến hắn tới nhà ta làm khách. Có hắn tại, nhà ta nhưng bảo đảm không ngại." Nghe nói như thế, Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân lại hướng đối xem một chút, hai bên bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình lão gia tử, hoặc tinh thần thất thường, hoặc bị người lừa gạt. Thanh Ý Gia Lâu lâu chủ, loại Tây Mạc kia kiêu hùng, làm sao lại tới Đại Càn? Cho dù thật tới Đại Càn, lại thế nào khả năng sẽ đến chính mình làm khách? Liên gia phía trước thế nhưng sinh hoạt tại nội địa, cùng Tây Mạc trọn vẹn kéo không lên nửa điểm quan hệ. Liên Thông Phán lo lắng nói: "Cha, nhất định là những tham quan kia ô lại thiết kế trêu bộ ngươi, ngươi nhưng coi chừng bị lừa." Hắn nhưng là nghe nói qua, liền Hắc Long Vương triều quyền cao chức trọng đồ Tạ Vương tại Thanh Y Y Lâu lâu chủ trên tay đều thiệt thòi lớn. Cái kia Thanh Y Y Lâu lâu chủ, há lại người bình thường có khả năng mời được đến. Cái này tất nhiên là những người xấu kiêu mưu mẹo nham hiểm. Lão gia tử nghe xong gấp: "Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lão tử cùng ngươi tên xuẩn tài này giải thích không rõ ràng, để ngươi làm cái gì ngươi liền bội vào làm. Không phải lão tử hôm nay nhất định đánh chết ngươi cái này đồ không có mắt." Nói đi, Liên lão gia tử nổi giận, làm bộ lại muốn nổi giận đánh người. Liên Thông Phán bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để thê tử làm theo. Hắn đến không phải sợ chính mình bị lão gia tử đánh chết, mà là sợ chính mình lão gia tử bị tươi sống tức chết. Thế là Liên gia cửa chính lần nữa mở ra, bắt đầu bận rộn. Liên phu nhân bắt đầu tại nhà nấu ăn, Liên lão gia tử tiếp tục trên đường phố mua sắm nguyên liệu nấu ăn, mà Liên Thông Phán thì mang theo nhi tử bắt đầu răng đèn kết hoa. Nhìn thấy Liên gia dạng này một bộ mở tiệc chiêu đãi tân khách dáng dấp, ngược lại thì làm đến xung quanh dân chúng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn không khỏi đến nhộn nhịp hiếu kỳ ngừng chân lưu lại, hai bên suy đoán không ngừng. Tuy nhiên lại không có người dám lên phía trước hỏi thăm, bởi vì đã có người lên trước tra hỏi. "Liên Thông Phán, ngươi đây là đang làm gì đó? Tối nay khoái hoạt hầu liền muốn quang lâm nhà ngươi, ngươi không phải là dự định thật tốt chiêu đãi nhân gia ăn uống dừng lại, liền trông chờ nhân gia có thể thả các ngươi à?" "Ngươi hỏi, là phủ nha bộ đầu." Loại lời này, hắn vốn không nên nói, nhất là không nên tại mặt đường đã nói. Nhưng hắn liền là dám đường hoàng nói ra miệng, liền chứng minh tại Ninh Châu mảnh này trên mặt đất, hắn đã có thể không chút kiêng kỵ. Liên Thông Phán nghe lời này, lòng tràn đầy bi thương. Liên một cái nho nhỏ bộ đầu đều rõ ràng ngông cuồng như thế, cái này Ninh Châu quả nhiên đã triệt để nát xong. Liên lão gia tử lại từ trong cửa đi ra, ngáp nói: "Các ngươi những cái này kẻ xấu cho lão tử nghe rõ ràng. Tối nay, cái kia khoái hoạt hầu nếu là có can đảm lượng tới ta Liên gia, chỉ sợ hắn chịu không nổi. Không, cái kia tiểu nhân liền ta Liên gia cửa chính đều vào không được. Bộ đầu nghe vậy, cùng bên cạnh mấy tên bộ khoái liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó cười lên ha ha. Bọn hắn một bên cười, một bên quay người rời đi đối với một cái sắp chết lão đầu, bọn hắn thậm chí lười phải cùng nó đấu võ mồm. Theo lấy hoàng hôn tây sơn, dân chúng chung quanh nhóm cũng đều nhộn nhịp tán đi, không dám dừng lại. Trời sắp tối rồi, khoái hoạt hầu mau tới. Dân chúng sợ bị tác động đến đi vào. Liên gia cửa chính phía trước biến đến mức dị thường yên tĩnh quẩn cũ é. Liên lão gia tử xuất lĩnh lấy liên gia tất cả người còn đứng ở cửa chính, chờ đợi khách quý đến cửa. Liên thông phán cùng liên phu nhân một mặt tuyệt vọng. Bọn hắn tự nhiên là không tin cái gì thanh ý gì lâu lâu chủ có thể tới. Nhất là tại nhân sinh thời khắc cuối cùng, bọn hắn đem thời gian lãng phí ở một cái không tồn tại trên thân thể, cái kia càng là lộ ra buồn cười. Cha, chúng ta trở về đi. Cái kia đồ ăn chúng ta một nhà ăn xong, chuẩn bị cẩn thận lên đường. Liên thông phán chán nản nói. Liên phu nhân lại ôm lấy nhi tử khóc. Liên lão gia tử nổi giận đùng đùng, đang muốn chuẩn bị mắng người. Lúc này, đột nhiên chỉ nghe đến đường phố phương xa một trận tiếng vó ngựa vang lên. Theo sát lấy, chỉ thấy hai tên người cưỡi ngựa từ bên đường xuất hiện. Bọn hắn phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là lặn lội đường xa mà tới. Nhất là trên người của bọn hắn đều mang binh khí, hiển nhiên là võ giả. Chương 524. Thanh Ý Liễu Lâu là môn phái nào? Chương 524. Thanh Ý Liễu Lâu là môn phái nào? Chỉ thấy cái này hai tên người cưỡi ngựa một nam một nữ, bọn hắn tiên y nộ mã, uy phong lẫm liệt. Nam mặt như ngọc, nhìn qua bất quá chừng 20 răng dấp, trưởng thành đến rất là anh tuấn bất phàm, một thanh trường kiếm thắt ở bên hông, vỏ kiếm là cá mập da, phía trên còn điểm xuyết bảo thạch. Nữ vẫn là một tên nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ, nàng trưởng thành đến mặt như là mận, rất là mỹ mạo, linh lung thân thể mềm mại thân mang một bộ kiểu nữ trang phục, sợi tổng hợp là dùng tới tốt tơ lụa chế tạo. Hai người này dưới hung thần câu đồng dạng bề ngoài xuất chúng, xem xét liền là bẩm mạ theo lấy cái này hai tên người cưỡi ngựa xuất hiện, sau lưng của bọn hắn còn xuất hiện bốn tên tôi tớ. Những người ở này mỗi người hai con ngựa, một con ngựa đi cưỡi, mặt khác một con ngựa nâng lấy hai tên người cưỡi ngựa đồ dùng hàng ngày. Những cuộc sống kia vật dụng kéo đến đây áp, đem tuấn mã cổ đều áp con đám người này cứ như vậy xuôi theo không người quản cu é đường phố, hướng về liên gia đi tới. Liên gia người nhìn thấy thật có võ giả tới, nguyên bản tràn đầy trong sự tuyệt vọng, dĩ nhiên sinh ra một chút không thiết thực hy vọng. Liên thông phán cấp bách hướng liên lão gia tử hỏi thăm. Cha, những người này, có phải hay không ngài nói cứu binh? Vị nào là thanh ý gì lâu lâu chủ? Đến cùng là thật hay giả? Liên lão gia tử một gương mặt mo bên trên, đồng dạng tràn ngập mê hoặc. Hắn lắc đầu trả lời. Ta cả đời này liền Tây Mạc đều không đi qua, nơi nào thấy qua thanh ý gì lâu lâu chủ? Liên thông phán nghe xong lời này, mới phát lên hy vọng tức thì lại tan thành mây khói. Làm nửa ngày, nguyên lai mình lão cha liền thanh ý gì lâu lâu chủ đều chưa từng thấy, lại thế nào khả năng mời được đến nhân gia? Nhìn tới lão cha chính xác là bị người lừa gạt. Liên thông phán tràn đầy đắng chát, hắn biết người đã giả, liền luôn yêu thích truy tìm một chút không thiết thực đồ vật. Nếu là lao cha ngày bình thường bị người lừa chút tiền tài thì cũng thôi đi, nhưng mà bây giờ thời khắc sống còn, gạt người hy vọng so gạt người tiền tài ghê tởm hơn. Ngược lại liên phu nhân đầy mặt căng thẳng, những người này sẽ không phải là khoái hoạt hầu người a? Lời này vừa nói, liên gia người lập tức vừa khẩn trương lên. Liên thông phán không khỏi đến đem người nhà bảo hộ sau lưng, cho dù là chết vậy hắn cũng không thể chết tại người nhà phía sau, mà liên lão gia tử cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia lo âu. Nếu là khoái hoạt hầu người tại thanh ý gì lâu lâu chủ đằng trước tới trước, cái kia chính xác muốn hỏng việc. Ngay tại liên gia người vội vã cuống cuồng thời điểm, chỉ thấy một nam một nữ kia hai tên người cưỡi ngựa đã xuất lĩnh lấy những người làm, chậm chậm đi tới liên gia cửa ra vào. Đang lúc liên gia người còn đang khẩn trương thời điểm, người đi đường này cũng đã từ liên gia cửa ra vào đi ngang qua. Bọn hắn liền bước chân đều không cần dừng lại, đồng thời rất nhanh đi xa. Liên gia người thấy thế, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại âm thầm cảm thấy buồn cười. Nguyên lai làm nửa ngày, nhân gia căn bản cũng không phải là xông nhà mình tới. Người trong nhà còn căng thẳng nửa ngày. Nhiều buồn cười a, liên gia vận mệnh, quả nhiên đã sớm chú định đúng lúc này. Đột nhiên chỉ nghe xa xa dẫn đầu đôi kia nam nữ khẽ ồ lên một tiếng. Hình như gặp được cái gì nghi hoặc vấn đề. Theo sau bọn hắn nắm chặt dây cương ngừng chân dừng lại, bốn phía quan sát một phen. Cuối cùng hai người tầm mắt lại chuyển rời về đến răng đèn kết hoa liên gia. Chỉ thấy nam nữ trẻ tuổi quay lại đầu ngựa, rõ ràng trực tiếp hướng về liên gia đi tới, đồng thời đôi kia nam nữ tầm mắt đều lưu lại tại liên gia trên thân thể, hiển nhiên lần này mục tiêu rõ ràng. Lần này, liên gia người mới buông xuống tâm, lại lần nữa nâng lên cổ họng. Ngay tại liên gia người vẫn không có thể nghĩ đến cách đối phó thời điểm, đôi nam nữ này đã mang theo tôi tớ đi tới liên gia cửa ra vào. Xin hỏi, nơi này chính là liên thông phán nhà? Người thiếu nữ kia mở miệng hỏi thăm. Liên gia người nghe vậy trong lòng lộp bộp nhảy một cái, thật là xông nhà mình tới. Còn không chờ liên gia người trả lời, tên kia nam tử trẻ tuổi cũng đã lấy tuổi trò gạt một thoáng thiếu nữ, chỉ vào liên thông phán nói: "Sư muội, ngươi nhìn hắn thân mang thông phán quan bảo, hiển nhiên liền là liên thông phán. Cái này một cái châu trong phủ, cũng chỉ có một cái thông phán." Thiếu nữ nghe vậy hơi sững sờ, theo sau phản ứng lại. Nàng có chút ảo não vua hót một cái nói: "Ngày này sắp tối rồi, tia sáng quá mức lờ mờ, cho nên vừa mới ta mới không có nhìn rõ ràng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư minh ngươi không phải cũng không có nói nhìn đằng trước đến ư? Nếu không phải chúng ta phát hiện đường dường như đi qua, trở về tìm kiếm, bằng không ngươi cũng một dạng là cái mắt mù đây." Nam tử nghe vậy lúng túng cười cười. Bốn tên tôi tớ thì đối đây hết thể giữ im lặng, hiển nhiên đã sớm quen thuộc. Chính mình hai cái chủ nhân luôn luôn mắt cao hơn đầu, cái này ngồi trên lưng ngựa đi đến đường tới đều ngẩng đầu đỡ ngực, tự nhiên dễ dàng bỏ lỡ xung quanh tỉ mỉ. Những người làm ngược lại đã sớm nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại không nói, này ngược lại là không phải bọn hắn không xứng trước. Nếu là bọn hắn nói làm đến chính mình chủ nhân lúng túng rơi xuống mặt mũi, đây mới thực sự là không xứng trước. Lúc này, liên lão gia tử lên trước chắp tay dò hỏi: "Xin hỏi hai vị thiếu hiệp là?" Liên thông phán trong lòng cũng không khỏi đến lại lần nữa hiện lên hy vọng tới.
Hắn làm quan những năm này, tự nhiên người xem vô số. Trước mắt đôi nam nữ này không chỉ trang phục đắt đỏ, đồng thời khí độ bất phàm. Vừa xem xét liền tuyệt đối không phải phổ thông nhân gia tử nữ, đồng thời cũng tuyệt đối không phải phổ thông xuất thân võ giả. Trên đời này võ giả cũng cùng phổ thông nhân gia đồng dạng xuất thân chia làm tam lục cửu đẳng. Giả lộ võ giả, bất quá là ngẫu nhiên đạt được một bản bí tịch, liền bắt đầu tu luyện bước lên võ giả con đường. Dạng này võ giả xem xét liền thô bị dã man, toàn thân một cỗ tầng dưới chót người hắc kình. Mà một chút phổ thông võ quán giáo quán đi ra võ giả, thì ý tứ làm mưu sinh tính thực dụng, bọn hắn vừa ra sư cũng chủ yếu liền bắt đầu vào nghề, đem chủ yếu thời gian đều tiêu vào mưu sinh bên trên, khó tránh khỏi nhiễm mấy phần kẻ đầu cơ. Còn có một chút thì là thiên phú hơn người bị võ lâm môn phái thu làm đệ tử võ giả, loại này võ giả từ nhỏ bị giáo dục tập võ bên ngoài cũng không rơi xuống tập văn, đồng thời coi trọng quy củ, trên mình khó tránh khỏi nhiều mấy phần văn khí. Mà trước mắt đôi nam nữ này, hiển nhiên thuộc về một loại tình huống đặc thù, đó chính là xuất thân danh môn. Chỉ có đại võ lâm môn phái hoặc là đại vũ lâm gia tộc đệ tử mới sẽ mang theo một loại thoát khỏi tầng dưới chót ngạo khí. Không ra liên thông phán sở liệu. Cái này hai tên người cưỡi ngựa y nguyên ngồi ở trên ngựa, cho dù đối mặt thông phán dạng này triều đình quan viên, cũng không trước tiên xuống ngựa trả lời. Phản phất bọn hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng. Bọn hắn tuy là toàn thân kiêu ngạo, nhưng lại cũng không phải trọn vẹn không có lễ nghi, tối thiểu hai người cũng hướng lấy Liên lão gia tử chắp tay đáp lễ. Chỉ nghe nam tử ngóc gầm thanh hồi đáp, thân phận của chúng ta liền không tiện tiết lộ. Ta gọi Lục thiếu trạch, sư muội ta gọi là Đường Kỳ. Tự xưng Lục thiếu trạch nam tử mới nói xong, một bên được xưng Đường Kỳ thiếu nữ lập tức bất mãn nói, có cái gì không tiện lộ ra? Chúng ta là Hiên Nguyên phái người. Sư phụ nói qua, đi ra sông sáo giang hồ muốn đem thân phận quang minh đi ra. Chúng ta là danh môn chính phái, hành sự làm quang minh lỗi lạc, không thể học giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Chúng ta gây phiền phái gây họa, tự có sư môn sẽ vì chúng ta giải quyết. Lục thiếu trạch nghe được Đường Kỳ bóc chính mình này, không khỏi đến một mặt lúng túng. Hắn không khỏi đến nói khẽ với Đường Kỳ nói, sư muội, ngươi không hiểu. Sáng lên thân phận liền không có luyện tập cơ hội. Người khác nghe xong chúng ta Hiên Nguyên phái thanh danh, đều trực tiếp hù chạy, vậy chúng ta còn thế nào luyện luyện? Sư phụ để chúng ta sáng danh hảo, là sợ gặp được không có mắt cao thủ tổn thương chúng ta, không phải để chúng ta quang minh lỗi lạc. Đường Kỳ không phục, còn tại cùng Lục thiếu trạch phản bác. Ngược lại Liên Thông Phán nghe được Hiên Nguyên phái danh hảo, không khỏi đến chấn động trong lòng. Liên Thông Phán mặc dù là quan văn, không sở trường võ sự tình, nhưng Hiên Nguyên phái đại danh đỉnh đỉnh, hắn cũng là nghe qua, cũng nhất định cần nghe qua. Hiên Nguyên phái, hương khởi tại cái kia vượt ngang nửa cái đại càn đế quốc Hiên Hà ngọn nguồn, cho nên gọi tên Hiên Nguyên. Cái này Hiên Nguyên phái đã không thể dùng nhất lưu môn phái để hình dung, mà là danh xưng thiên hạ cấp cao nhất môn phái một trong. Đây chính là trong chốn võ lâm chân chính quái vật khổng lồ. Nhất là cái này Hiên Nguyên phái, chính là đại càn triều đình kiên định minh hữu. Năm đó đại càn thái tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ thời điểm, Hiên Nguyên phái liền từng có hộ giá công. Phía sau đại càn xây dựng, hàng năm đều sẽ có số lớn Hiên Nguyên phái đệ tử chuyển vào đại càn triều đình bên trong, tại đại càn mỗi cái vũ lực đơn vị bên trong đảm đương chức vụ, thậm chí một chút ưu tú đệ tử còn có tư cách trở thành đại nội thị vệ thủ hộ hoàng tộc an toàn. Có thể nói từ đại càn kiến triều ban đầu lên, Hiên Nguyên phái liền cùng thật sâu độ buộc chặt tại một chỗ. Hiên Nguyên phái không chỉ trong võ lâm là cự đầu một trong, càng là tại trong triều đình có năng lượng cực lớn. Thậm chí có người cho rằng, Hiên Nguyên phái trọn vẹn có tư cách chiến đấu đại phái đệ nhất thiên hạ vị trí. Dạng này một cái lực ảnh hưởng cực lớn môn phái, hắn môn hạ đệ tử có ngạo khí cũng là tự nhiên. Liên Thông Phán nghe vậy, cấp bách, phù phù. Một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng lấy hai người cầu khẩn nói: "Hạ quan Tố Văn Hiên Nguyên phái công chính nhân nghĩa, hắn môn hạ đệ tử từng cái hiệp can nghĩa đảm, cho nên còn mời hai vị thiếu hiệp cứu ta liên ra." Liên Thông Phán đối thân phận của hai người, ngược lại không có lòng nghi ngờ. Cuối cùng Hiên Nguyên phái thanh danh tại bên ngoài, trong thiên hạ kẻ xấu mâu tặc nào dám giả mượn hắn danh hảo, trừ phi là không muốn mệnh, liền cái kiếp cự đạo khoái hoạt hầu cũng không dám. Hắn có thể không sợ triều đình vương pháp, nhưng lại không thể không sợ hai Hiên Nguyên phái đao kiếm. Liên phu nhân thấy thế, cũng đội vàng kéo lấy con của mình cùng nhau quỳ xuống. Chỉ có Liên lão gia tử còn một mặt bất ngờ đứng đấy. Hiển nhiên hắn đến hiện tại cũng không nghĩ tới, Hiên Nguyên phái nhà đệ tử lại sẽ xuất hiện. Trên lưng ngựa Lục thiếu trạch cùng Đường Kỳ nhìn thấy Liên Thông Phán quỳ xuống cầu khẩn dáng dấp, trên mặt của bọn họ cuối cùng toát ra vừa ý thân sắc. Hành hiệp trượng nghĩa bị người yêu quý, đây chính là bọn hắn muốn. Lục thiếu trạch lập tức nói: "Liên Thông Phán, ngươi yên tâm, chúng ta chính là vì ngươi sự tình mà tới. Chúng ta tiến vào Ninh Châu thành thời điểm, liền nghe Bách Tính nói qua chuyện của ngươi." Đường Kỳ cũng nói: "Mọi người đều nói ngươi là quan tốt, là chân chính muốn vì Bách Tính làm việc. Cái kia khoái hoạt hầu dĩ nhiên muốn sát hại mệnh quan triều đình, quả thực buồn cười. Chúng ta đã gặp được, liền sẽ không ngồi yên không lý đến." Đường Kỳ nói cuối cùng, trên mặt không khỏi đến toát ra vẻ giận dữ. Nàng ở lâu nội địa, còn chưa từng nghe nói qua trộm cướp lớn mật như thế bao tiền, dĩ nhiên ngang nhiên tuyên bố muốn sát hại Thông Phán trọng yếu như vậy quan viên, đồng thời bản sứ quan phủ rõ ràng nhìn như không thấy. Lần này đến biên cương Ninh Châu, còn thật để nàng mở mang kiến thức, cho nên nàng tự nhiên phải thật tốt quản một chút. Liên Thông Phán nghe vậy, tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, đối Lục thiếu trạch cùng Đường Kỳ thiên ân và tạ. Cuối cùng, hắn vẫn không quên đối Liên lão gia tử cảm thán nói: "Cha, lão ngài đã nghe chưa? Có hai vị thiếu hiệp tại cái này, không thể so ngươi cái kia cái gọi cứu binh muốn cùng hữu dụng." Liên Thông Phán cũng không dám tại Lục thiếu trạch cùng Đường Kỳ trước mặt nói thanh ý gì lâu lâu chủ sự tình. Hắn biết được, từ xưa đến nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, võ giả ở giữa tính toán là mười phần nghiêm trọng. Nếu là muốn làm cùng một kiện sự tình, ngươi mời một môn phái võ giả đến giúp đỡ, liền không thể đồng thời mời một cái cửa khác phái võ giả. Dạng này là phá quy củ. Bằng không, sẽ bị phía trước một môn phái võ giả cho rằng ngươi không tôn trọng bọn hắn, đồng thời khó tránh khỏi sẽ còn không phục cùng cửa thứ hai phái võ giả tiến hành đao binh tính toán một phen. tuy là có đôi khi cũng có nhiều cái môn phái liên thủ hợp tác tình huống, thế nhưng bình thường đều là làm đại sự, cũng không phải liên thông phán có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ cũng chú ý tới Liên Gia Răng Đèn Kết Hoa bộ dáng, trên mặt của bọn họ càng vừa ý, thậm chí Lục Thiếu Trạch còn khen thở dài. Các ngươi rõ ràng biết chúng ta muốn tới, đều đã chờ ở cửa nên đón chúng ta. Nhìn tới các ngươi tại trong thành này, cũng là có chút tin tức con đường. Nói xong, Lục Thiếu Trạch mang theo Đường Kỳ tung người xuống ngựa, bọn hắn đem ngựa giao cho tôi tớ, chuẩn bị tiến vào Liên Gia. Liên Thông Phán cùng Liên Phu Nhân tự nhiên vui mừng hớn hở, chuẩn bị nên đón hai người đột nhiên. Liên lão gia tử lại ngăn lại mọi người. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Liên lão gia tử hướng lấy Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ xin lỗi nói: "Hai vị thiếu hiệp, thực tế xin lỗi. Tối nay trong nhà của ta đã mời khách quý, thực tế không tiện chiêu đãi hai vị. Đồng thời trong nhà của ta sự tình, cũng tự nhiên sẽ có khách quý hỗ trợ xử lý, không cần làm phiền hai vị." Lời này vừa nói, không ngoài dự đoán, Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ nguyên bản cao hứng bừng bừng trên mặt, lập tức biến đến lạnh giá một mảnh. Liên cái kia bốn tên nô bộc trên mặt, cũng toát ra vẻ giận dữ. Nhất là từ bốn tên nô bộc trên mình càng là tản mát ra một cỗ khí thế bức người, làm cho Liên gia người chỉ cảm thấy trên ngực bị đè ép một tảng đá lớn khó mà thở đến. Ai có thể ngờ tới, cái này bốn tên người hầu dĩ nhiên là bốn tên võ giả. Liên Thông Phán giận nảy mình, cấp bách một bên tính toán đem Liên lão gia tử kéo ra, một bên thấp giọng trách cứ: "Cha, ngươi tại nói hiệu nói vượn chút gì? Ngươi cái kêu bên trong khách quý là hư vô mờ mịt, mà hai vị này thiếu hiệp thế nhưng chân chân thật thật tồn tại. Chúng ta cả nhà già trẻ tính mạng, nhưng tất cả đều đến dựa vào bọn hắn a." Nhưng Liên lão gia tử nghe lời này, nhưng cũng không làm chỗ động. Hắn hơi hơi lắc đầu, đối với nhi tử giải thích: "A, hai vị này thiếu hiệp tuy là xuất thân cao quý, nhưng lại không hẳn giúp đến chúng ta. Ngươi tin cha, cha lần này mời tới nhân tài có thể chân chính cứu nhà chúng ta." Liên Thông Phán nghe nói như thế, đều khóc không ra nước mắt. Mà Lục Thiếu Trạch lúc này liếc mắt nhìn Liên lão gia tử một chút, cười lạnh một tiếng: "Ồ, còn có người nào có khả năng so với chúng ta có tư cách hơn xưng là khách quý?" Đường Kỳ cũng khuôn mặt phát lạnh. Nàng hành tẩu giang hồ đến nay, vô luận đi đến địa phương nào đều bị coi là chân chính khách quý. Cho tới bây giờ chỉ có chủ nhà làm chiêu đãi đám bọn hắn, mà không cách nào chiêu đãi người khác. Vẫn là lần đầu gặp được chủ nhà làm phòng tiếp khách vị khách quý mà cự tuyệt bọn hắn. Liên Thông Phán cấp bách hướng lấy Liên lão gia tử nháy mắt, ra hiệu Liên lão gia tử đừng nói nữa. Nhưng Liên lão gia tử lại như cũ vẫn là hồi đáp: "Bởi vì tối nay nhà ta mời khách quý, không phải người ngoài, chính là Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ." Lời này vừa nói, Liên Thông Phán vỗ hót một cái, thầm nghĩ xong. Mà trang diện lại tại lúc này có vẻ hơi yên tĩnh. Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hai bên trong mắt tràn đầy mê hoặc. Thanh Ý Liễu lâu, đó là môn phái nào? Chương 525, lâu chủ thật tới cửa. Chương 525, lâu chủ thật tới cửa. Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ ở lâu nội địa, quan tâm cũng đều là đại cản cảnh nội võ lâm môn phái. Đối với cái này Thanh Ý Liễu lâu còn thật chưa nghe nói qua. Tại trong lòng hai người, chưa nghe nói qua cũng liền là vô danh tiểu môn phái mà thôi. Ngược lại một tên tôi tớ giải thích nói: "Thiếu gia, Thanh Ý Liễu lâu là một cái Tây Mạc mới vùng dậy môn phái." Hai người nghe vậy, trên mặt toát ra giật mình thần sắc, nhưng trong lòng cũng không chấp nhận. Tây Mạc môn phái á vậy liền không có việc gì. Từ xưa đến nay, càng là cường thịnh môn phái, càng là có khả năng chiếm cứ giàu có phỉ nhiều địa phương. Chỉ có những cái kia lăn lộn ngoài đời không nổi môn phái, mới sẽ tọa lạc tại vắng vẻ bần cùng man hoang chi địa. Năm đó đại càn có môn phái tại đại càn lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới toàn phái di chuyển đi Tây Mạc, kết quả tại Tây Mạc ngược lại lăn lộn thành cái gì một trong tam cự đầu đại tuyết sơn phái. Như vậy có thể thấy được, Tây Mạc võ lâm môn phái so với đại càn tới nói, thật sự là không được tốt lắm. Đường Kỳ lập tức không vui nói: "Liên Thông Phán, nhà ngươi liền vì chiêu đãi một cái Tây Mạc tiểu môn tiểu phái, liền cự tuyệt chúng ta. Ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, chúng ta thế nhưng tới cứu các ngươi cả nhà." Liên Thông Phán tự biết đối lý, chỉ có thể nói liên tục xin lỗi. Nói xin lỗi về phần, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách giải thích. "Đúng, là dạng này, lần này tới là Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ, cái này trên bối phận tự nhiên muốn. Gia phụ một giới cổ hủ nho hủ lâu, không hiểu võ lâm sự tình, còn mời hai vị thiếu hiệp thứ lỗi. Hai vị thiếu hiệp tự nhiên mới là nhà ta chân chính khách quý, còn mời hai vị thiếu hiệp mau mau vào nhà." Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ thân phận, coi là nhất thời trưởng môn. Nếu là luận đến bối phận, hiển nhiên là muốn so Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ muốn cao đáng tiếc trên giang hồ lực lượng tương đối thời điểm mới luận bối phận, nếu là lực lượng chênh lệch quá lớn, cái kia luận thực lực. Lục Thiếu Trạch hừ lạnh nói: "Chỉ là một cái man di địa phương cái gì lâu chủ, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng." Liên Thông Phán: "Lời nói ta liền nói ở chỗ này, chúng ta muốn cứu người, không có người có thể ngăn cản chúng ta, bao gồm các ngươi. Hôm nay, các ngươi để chúng ta cứu được cứu, không cho chúng ta cứu, chúng ta cũng được cứu. Sư muội, chúng ta vào nhà." Nói xong, Lục Thiếu Trạch mang theo Đường Kỳ ngẩng đầu đỡ ngực liền hướng về Liên Gia sông đại môn phái đệ tử kiêu căng, vào giờ khắc này nổi bật không thể nghi ngờ. Liên lão gia tử còn muốn ngăn cản, đáng tiếc cái kia bốn tên gia phó vẹn vẹn vung tay lên, liền đem Liên lão gia tử đẩy đến nghiêng hướng ở bên, may mắn Liên Thông Phán kịp thời nâng lên mới không có ngã xuống. Cái này khi đến Liên lão gia tử phẫn nộ, mặt mo đỏ bừng lên. Liên Thông Phán sợ hắn va chạm khách quý, vội vàng kéo lại hắn: "Cha, ngươi cũng đừng hồ nháo có được hay không? Nơi này căn bản cũng không có cái gì Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ, mặc dù có ngươi cũng không mời được. Lại nói, cái này hai tên Hiên Nguyên phái thiếu hiệp chẳng lẽ không thể so cái kia tới bây giờ không thấy tăm hơi lâu chủ đáng tin hơn ư?" Liên lão gia tử nghe vậy nổi giận: "Ngươi nói lao tử hồ nháo, chờ lấy xem đi, lâu chủ nhất định sẽ tới. Một lát nữa hai đám người nếu là va chạm lên, đến lúc đó đừng trách lao tử đã không có nhắc nhở cho ngươi." Nói xong, Liên lão gia tử quật cường đứng ở cửa ra vào, như cũ tại chờ lấy hắn mời khách quý. Liên Thông Phán cùng Liên Phu Nhân thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn lập tức chuẩn bị đi vào nhà chiêu đãi chân chính khách quý. Nhưng vào lúc này, đống nhiên chỉ nghe đến một trận tiếng vó ngựa vang lên. Theo sau, chỉ thấy một nhóm người cưỡi ngựa xuất hiện tại đường phố xa xa. Nhìn thấy nhóm này người cưỡi ngựa nháy mắt, mỗi người đều có thể đủ cảm giác được một trận cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhóm này trang phục cưỡi ngựa đóng vai cùng đại càn cảnh nội có khác biệt, bọn hắn từng cái khôi ngô bưu hãn dị thường, nhất là toàn thân cố kia lăng liệt sắc ý, cho thấy bọn hắn từng cái đều là giết người không chớp mắt nhân vật. Là Tây Mạc người. Liên gia người vừa nhìn thấy nhóm này trang phục cưỡi ngựa đóng vai, liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Ninh Châu tiếp giáp Tây Mạc người mười phần thường thấy. Nhất là nhóm này người cưỡi ngựa trên mình còn mang theo cát vàng, hiển nhiên là đi cả ngày lẫn đêm đi đường tới. Chẳng lẽ là thanh ý gì lâu người? Liên lão gia tử cũng có chút cầm không cho phép. Liên Thông Phán thì đầy mặt sợ hãi. Nhất định là khoái hoạt hầu người. Khoái hoạt hầu thủ hạ đủ loại, có đại càn, có Tây Mạc người, cũng có Hắc Long Đế quốc người, đám người này đằng đằng sát khí răng rớp, cực kỳ khó để Liên Thông Phán không đem bọn hắn hướng về cái hướng kia đi mớn. Lập tức Liên Thông Phán nhường vợ mà cấp bách vào nhà, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, cũng có đôi kia thiếu hiệp có khả năng tương trợ. Rất nhanh, nhóm này hung hãn nam tử liền đi tới Liên gia ngoài cửa, tìm ngựa dừng lại. Tầm mắt của bọn hắn đồng loạt hướng về Liên lão gia tử cùng Liên Thông Phán nhìn lại, đối mặt nhiều như vậy hung hãn ánh mắt, hai cha con chỉ cảm thấy đến chính mình phảng phất thấp một đoạn. Chỉ thấy một tên người cưỡi ngựa phủi phủi quần áo bên trên xót lại cát vàng, hỏi: "Liên gia?" Liên gia hai cha con theo bản năng gật gật đầu. Theo sau, tên này người cưỡi ngựa vung tay lên, tất cả người cưỡi ngựa đều cùng nhau tung người xuống ngựa. Liên lão gia tử vội vàng hỏi: "Xin hỏi, mấy vị là?" Nhưng những cái này người cưỡi ngựa nhưng cũng không đáp lại, tự lo xông vào Liên gia bên trong. Bọn hắn tiến vào Liên gia viện cũng không làm cái gì, liền là bốn phía xem xét, đồng thời xem xét đến cực kỳ tỉ mỉ, đem mỗi một cái chậu hoa đều muốn nâng lên tỉ mỉ quan sát, hình như muốn xác định nơi này là có phải có ẩn náu cơ quan, mật đạo các loại tồn tại. Thậm chí còn có người leo lên đầu tường, đem phụ cận địa hình đặc điểm vẽ tại trong lòng bàn tay một trang giấy bên trên, bất ngờ còn hướng Liên gia người hỏi thăm phụ cận đường phố lĩnh cư tình huống. Bọn hắn không chỉ muốn xem xét viện, thậm chí còn xem xét đến khách đường bên trong. Cứ như vậy, tự nhiên là gặp được Lục Thiếu Trạch, Đường Kỳ cùng cái kia bốn tên tôi tớ. "Các ngươi là ai a?" Lục Thiếu Trạch chính giữa nghiêng chân ngồi trên ghế, đối nghịch đến khách đường cửa ra vào bưu hán bọn nam tử trầm giọng hỏi. Thức ăn trên bàn hắn cùng Đường Kỳ đã động lên, hiển nhiên căn bản không dự định chờ bất luận kẻ nào. Dẫn đầu bưu hán nam tử hỏi vật lại: "Các ngươi lại là người nào?" Lục Thiếu Trạch trầm giọng nói: "Hiên Nguyên phái, Lục Thiếu Trạch." Bưu hán bọn nam tử nghe nói như thế, nhưng cũng không nói câu nào, xoay người rời đi. Bọn hắn rất nhanh rời khỏi Liên gia viện, cưỡi lên ngựa đường cũ rời đi. Một màn này, làm cho Liên gia người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu là tình huống gì. Chỉ có Đường Kỳ khẽ cười một tiếng: "Đây chính là cái kia thanh ý gì lâu. Nghe được chúng ta Hiên Nguyên phái danh hiệu, cứ như vậy xám xịt hù chạy." Lục Thiếu Trạch cùng bốn tên người hầu cũng cùng nhau cười lớn. Liên gia người cũng không dám cười, bởi vì bọn hắn tổng cảm thấy đây hết thảy cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sự thật cũng chứng minh bọn hắn dự cảm là đúng. Rất nhanh, chỉ thấy bên ngoài tới mấy chiếc lạc đà xe. Những cái này lạc đà xe hiển nhiên cũng đều là Tây Mạc phong cách, trên xe xuống tới rất nhiều người, đồng dạng một câu không nói liền đem trên xe đủ loại đồ vật hướng về Liên gia chuyển. Liên gia người tập trung nhìn vào, chỉ thấy chuyển vào Liên gia bên trong đều là một chút hoa lệ bàn ghế, tinh mỹ bộ đồ ăn, đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, đặc chất đồ làm bếp các loại, đồng thời trong đó có người hiển nhiên vẫn là đặc biệt đầu bếp, lập tức ngay tại Liên gia bên trong ngồi dậy đồ ăn tới. Mà còn có người tại dưới đất trải lên đắt đỏ thảm trải sàn, từ Liên gia trong viện một mực trải ra Liên gia cửa chính giữa đường. Khó được nhất là những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, làm lên sự tỉnh tới đâu vào đấy, mặc cho Liên gia người như thế nào hỏi thăm, bọn hắn đều là không nói một lời yên lặng làm việc đây hết thảy. Nhìn đến Liên gia cùng Hiên Nguyên phái tất cả mọi người không khỏi đến trợn mắt hốt mồm. Liên lão gia tử giật mình hiểu được, nhất định là thanh ý gì lâu lâu chủ mới tới. Lâu chủ người nhìn thấy chúng ta tiếp đãi dùng đồ ăn bị người đọc tới, cho nên phái chính mình đầu bếp tới nấu ăn tới. Xấu hổ, thật là xấu hổ a. Ta dĩ nhiên lãnh đạm lâu chủ, lần này e rằng làm đến lâu chủ không vui. Liên lão gia tử nói xong đấm ngực dậm chân, cảm thấy hảo não. Mà Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân không khỏi đến đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ chính mình thật có cái gì thanh ý gì lâu lâu chủ mới tới? Bằng không trước mắt đây hết thệ cũng không có cách nào giải thích. Lục Thiếu Trạch thấy thế thì mặt lộ không vui, trầm giọng nói: "Thanh ý gì lâu, phô trương thật lớn." Đường Kỳ cũng nhíu môi: "Tại trước mặt chúng ta bày lớn như vậy phổ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không có giải ba đầu sáu tay." Liên gia người nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Liên lão gia tử lúc trước lời nói, quả nhiên ứng nghiệm. Cái này Hiên Nguyên phái cùng Thanh Ý Liễu lâu người va chạm đến một chỗ, e rằng khó tránh khỏi muốn náo ra mâu thuẫn tới. Lần này, Liên Thông Phán đầy mặt đắng chát, hiển nhiên cũng không có dự liệu được sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Rất nhanh đầu bếp đã làm tốt một bàn thịt rượu, theo sau tất cả người tới nhộn nhịp đi tới Liên gia cửa ra vào. Hiển nhiên, chính chủ muốn tới. Đi ra xem một chút. Lục Thiếu Trạch vỗ bàn một cái đứng lên, mang theo Đường Kỳ cùng bốn tên tôi tớ đi ra ngoài. Liên gia người cũng ngồi không yên, vội vàng đi theo ra ngoài. Mọi người vừa mới đứng vững, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa từ phương xa chạy chậm rãi mà tới. Cái này mấy chiếc xe ngựa xem xét liền phí tổn xa xỉ, nhất là ở giữa một chiếc càng là lớn đến giống như một cái di chuyển phong ốc đồng dạng, làm người nhìn một chút liền biết có tư cách ngồi xe ngựa này người nhất định không phải người thường. Theo lấy đội xe tới gần, chỉ thấy chiếc kia lớn nhất xe ngựa đứng tại thảm trải sàn giáp danh. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi từ trong thùng xe đi ra. Tên này nam tử trẻ tuổi nhìn qua quá trẻ tuổi đến để người khó mà tin được hắn là như vậy xa hoa xe ngựa chủ nhân. Nhất là hắn bề ngoài xấu xí, dung mạo phổ thông đến ném vào trong đám người liền lại khó đem hắn cho lần nữa tìm ra, áo của hắn cũng cực kỳ phổ thông, nhìn không ra nửa điểm xa xỉ quý báu dấu tích, ngược lại thì dùng dễ chịu làm chủ. Nhất là trên mặt của hắn cũng mang theo hiền hòa nụ cười. Hắn chậm chậm liếc nhìn Liên ra cửa ra vào mọi người một chút, tầm mắt cuối cùng rơi xuống Liên lão gia tử trên mình. "Xin hỏi, là Liên Thành Liên lão gia tử ư?" Liên lão gia tử nghe vậy, trên sự kích động phía trước, "Là ta. Xin hỏi tôn giá, thế nhưng Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ." Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, chắp tay thi lễ cười nói, "Vạn bối mạnh tinh hồn, hôm nay mạo muội quấy rầy. Người tới chính là Lương Tiến." Lời này vừa nói ra, Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân không khỏi đến kinh đến trợn mắt hốt hoồm, nửa ngày không ngậm miệng được. Chính mình lão gia tử, thật đem hùng bá Tây Mạc Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ cho mời tới. Loại việc này nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bằng không nói ra ai dám tin tưởng. "Mau mời vào." "Mạnh lâu chủ mau mời vào." Liên lão gia tử cấp bách hô. Lương Tiến gật gật đầu, hướng lấy bọn thủ hạ phân phó nói, đem mặt đường bên trên huynh đệ cùng xe ngựa đều rút lui, không muốn cho Liên lão gia tử đường phố lĩnh cư tăng thêm không tiện. Bọn thủ hạ rất nhanh hành động. Vừa mới tới đội xe, nhân mã các loại nhanh chóng trên đường biến mất đến không còn một mảnh, liền như bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Theo sau, Lương Tiến đi theo Liên lão gia tử hướng về Liên gia bên trong đi đến, mấy tên thanh y Liễu lâu hạch tâm thành viên cũng đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, bọn hắn chỉ đi ngang qua Hiên Nguyên phái bên cạnh mọi người. Nhưng Lương Tiến một mực tại cùng Liên lão gia tử nói đùa, hình như cũng không chú ý tới mấy người. Cái này khiến Lục Thiếu Trạch nhịn không được cao giọng nhắc nhở: "Chúng ta là Hiên Nguyên phái." Lời này cuối cùng làm đến Lương Tiến chú ý, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Trạch mấy người, tiếp đó hướng lấy gật đầu cười một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng phất phất tay: "Các ngươi khỏe a?" Hắn ngữ khí ôn hòa, hiển nhiên là đối Lục Thiếu Trạch đáp lại cái bắt chuyện. Nói lời này đồng thời, Lương Tiến bước chân không ngừng. Nói xong lời này phía sau, Lương Tiến đã cùng Liên lão gia tử vượt qua Lục Thiếu Trạch mấy người bên cạnh, tiến vào trong viện đi. Lần này, Lục Thiếu Trạch mấy người bị làm gạt tại chỗ, lúng túng vô cùng. Nhất là bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình mấy người giống như một chút khao khát quan tâm tiểu lâu la, bị một đại nhân vật đi ngang qua thuận miệng chào hỏi mà thôi. Loại này lúng túng, để mấy người chỉ cảm thấy đến mặt mũi mất hết, ước gì tìm đầu kẽ đất chui vào. Không chỉ mất đi mấy người mặt, thậm chí đem Hiên Nguyên phái mặt đều mất đi. Đường Kỳ cũng phàn nàn nói: "Sư Minh, cái thanh y Liễu lâu kia lâu chủ đem chúng ta làm cái gì? Chúng ta thế nhưng Hiên Nguyên phái, có thể nào để người dạng này khinh thường?" "Sư Minh, ngươi nhưng nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về a." Bốn tên nô buộc không tiện nói chuyện, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng cảm thấy vừa mới Lục Thiếu Trạch tại khí chàng bên trên bị cái kia Lương Tiến áp một đầu. Lục Thiếu Trạch sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói: "Chơi những cái này hư tính toán cái gì, công phu thật mới là bản sự. Chúng ta cũng đi vào, nhìn ta tìm cơ hội giết bọn hắn thanh ý Liễu lâu uy phong." Nói xong, Lục Thiếu Trạch mang theo mọi người liền quay trở về tới Liên gia bên trong. Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân còn đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trên đường cái đã khôi phục như ban đầu, sắc trời cũng dần dần lờ mờ, màn đêm một chút bao phủ đại địa. Nếu không phải nghe lấy trong viện ồn ào thanh âm, bọn hắn e rằng còn chỉ coi vừa mới hết thảy là nằm mơ. Nửa ngày, Liên phu nhân mới lấy lại tinh thần, lơm lớm lo sợ hỏi: "Lão gia, có nhiều người như vậy giúp chúng ta nhà, như thế, chúng ta có phải hay không có việc gì?" Theo lấy Liên phu nhân đặt câu hỏi, Liên Thông Phán cũng phản ứng lại. Hắn lo lắng nói: "Chúng ta có phải hay không có việc gì không biết, nhưng chúng ta cũng không thể để hai đám người bọn họ treo lên tới. Bằng không bọn hắn vừa động thủ, nhà của chúng ta đều muốn bị bọn hắn phá hủy. Cho dù chúng ta tối nay không chết, vậy sau này cũng đồng dạng xong đời. Đồng thời đắc tội Thanh Ý Liễu lâu cùng Hiên Nguyên phái, sau đó có còn muốn hay không tại Tây Mạc cùng Đại Càn lan lộn." Liên Thông Phán lo lắng vội vàng mang theo Liên phu nhân cũng cùng nhau vội vàng trở về Liên gia, đồng thời đem cửa chính đóng lại. Lúc này Liên gia bên trong, Hiên Nguyên phái một đoàn người chiếm cứ khách đường, mà Lương Tiến ngược lại không ngại, hắn sớm bảo thủ hạ đem thịt rượu bày tại trong sân. Lương Tiến ngồi xuống phía sau, liền kêu gọi Liên gia người cũng cùng nhau vào chỗ. Liên gia người liên tục từ chối không được, cũng chỉ có thể một mặt xấu hổ ngồi xuống. Nhà bọn hắn nguyên bản chuẩn bị tốt thịt rượu nên đón khách quý, nhưng ai ngờ thịt rượu đều bị Hiên Nguyên phái người ăn. Mà bây giờ, ngược lại thì khách nhân mang đến thịt rượu chiêu đãi đám bọn hắn, cái này khiến bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình mất đạo đãi khách. Liên lão gia tử càng là một mặt tay náy. "Hôm nay nhà ta vốn là có việc muốn nhờ Mạnh lâu chủ, lại không nghĩ rằng ngược lại lãnh đạm Mạnh lâu chủ. Thật sự là xấu hổ a." Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân tại một bên, chỉ có thể cúi đầu không nói. Lương Tiến cười nói: "Nhà các ngươi sự tình ta nghe nói, chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại ta nghe nói Liên lão gia tử đối với thượng cổ văn tự rất có nghiên cứu, có thể nói phương diện này mọi người. Ta vừa vặn có một chút phương diện này vấn đề, muốn hướng lão ta tử lĩnh giáo." Liên lão gia tử chính là tiền triều Hàn Lâm, có thể nói là tài trí hơn người. Nhất là hắn tại thượng cổ văn tự bên trên tạo nghệ có thể nói Thái Sơn bắt đầu, hắn tại Đại Ngu Vương triều làm quan lúc thậm chí chủ trì qua tu sử, có thể nói văn tự cổ đại giới Thái Sơn bắt đầu đáng tiếc từ lúc thay đổi triều đại phía sau, hắn liền dần dần tại văn tự cổ đại giới trong tầm mắt biến mất, đã không muốn người biết. Lương Tiến có thể biết Liên lão gia tử, vẫn là thông qua Hóa Long môn tình báo. Bởi vì cái này Liên Thành Liên lão gia tử, dĩ nhiên cũng là Hóa Long môn lưu tại Đại Càn cảnh nội nằm vùng. Đồng thời, hắn vẫn là Hóa Long môn tại Đại Càn cảnh nội mật thám lưới trọng yếu nhất hoàn. Liên Thành thông qua tri thức chuyên nghiệp của mình, phát minh rất nhiều tình báo mã hóa phương pháp, làm cho đại cản triều đình vắt hết óc cũng không cách nào giải mã, từ đó bảo đảm Hóa Long môn mật thám mạng lưới an toàn. Lúc này Liên Thành nghe được Lương Tiến hữu dụng đến chỗ của mình, cấp bách bảo đảm. Mạnh lâu chủ cứ mở miệng, tiểu lão đầu chắc chắn đem hết khả năng. Lương Tiến vừa ý gật gật đầu, hắn muốn liền là Liên Thành chấp thuận. Lập tức hắn mở miệng nói, không biết rõ Liên lão gia tử, phải chăng nghe nói qua Long Giáp thần thư? Lời này vừa nói ra, Liên lão gia tử thần sắc không khỏi đến nghiêm túc lên. Một khi dính đến hắn chuyên ngành lĩnh vực, hắn liền sẽ biến đến đặc biệt nghiêm túc. Long Giáp Thần Thư, bây giờ thiên hạ này e rằng đã không có nhiều người biết loại này cổ văn. Thực không dám giấu giếm, ta từng chịu tiền triều lễ bộ ủy thác tham dự qua một hạng liên quan tới Long Giáp Thần Thư nhiệm vụ, lúc ấy vẫn là tiên đế hạ chỉ. Liên lão gia tử nói đến đây, đột nhiên dừng một chút. Theo sau hắn hạ giọng nói, có mấy lời dính đến tiền triều chuyện xưa, ta chỉ có thể đối Mạnh Lâu chủ nói chuyện. Liên lão gia tử cuối cùng hiệu chung với Hóa Long môn, mà Hóa Long môn lại là tiền triều còn sót lại tổ chức. Cho nên đang đàm luận đến tiền triều trong triều đình liên quan sự tình thời điểm, Liên lão gia tử cũng nhất định cần đến cẩn thận. Lương Tiến nghe vậy, ngược lại không có bất kỳ quan điểm. Được, ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi, làm tốt liên gia sự tình, tiếp đó lại nói chuyện. Lập tức, Lương Tiến liền cùng Liên lão gia tử ăn uống lên. Ngược lại Liên Thông Phán cùng Liên phu nhân đối hai người nói chuyện nghe tới đầu óc mơ hồ. Nghe vào, Lương Tiến phảng phất cùng Liên lão gia tử quen biết đã lâu đồng dạng. Nhưng hai người cho dù vắt hết óc đi hồi ức, cũng trọn vẹn hồi ức không đến Lương Tiến cùng Liên lão gia tử đến tuột cùng lúc nào có liên hệ. Một bên khác, Hiên Nguyên phái Lục Thiếu Trạch đám người ngồi tại khách đường bên trong, cũng không có người chiêu đãi đám bọn hắn, lại không người để ý tới bọn hắn. Tất cả mọi người trong sân ăn cơm uống rượu nói đùa, lộ ra Hiên Nguyên phái đám người là không được hoan nghênh ngoại nhân đồng dạng. Nay cũng để Lục Thiếu Trạch cũng lại nhịn không nổi nữa. Hắn vô bàn một cái đứng lên liền muốn phát tác. Nhưng đột nhiên, chỉ nghe đến một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông. Theo lấy tiếng đập cửa một vang lên, liên ra tất cả mọi người không khỏi đến cứng đờ. Bây giờ cái kia tới đã tới, không nên còn có khách đến cửa. Như thế cũng liền mang ý nghĩa, lúc này tới chỉ sợ là không nên tới. Kèm theo tiếng đập cửa, một người âm thanh vang lên theo. Ta là Ninh Châu Lục Phiến môn thống lĩnh Lý Duy. Nghe ta Hiên Nguyên phái sư đệ sư muội tới, đặc biệt tới trước gặp nhau. Chương 526. Làm phỉ so làm quan khoái hoạt. Chương 526. Làm phỉ so làm quan khoái hoạt. Ngoài cửa lời nói, để tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tới, lại là Ninh Châu Lục Phiến môn thống lĩnh Lý Duy. Liên ra dưới người ý thức đem tầm mắt nhìn hướng Đường Kỳ cùng Lục Thiếu Trạch đám người. Lục Thiếu Trạch đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên ngạc nhiên hào quang, hưng phấn hô: "Là Lý sư huynh tới, mau mau mở cửa." Hắn giờ phút này đang vì như thế nào chèn ép Thanh Y Liễu lâu lâu chủ ủy phong mà phát sầu, Lý sư huynh đến, để hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng tự quang. Dùng Lục Phiến môn thống lĩnh thân phận, tại Ninh Châu địa giới cái này bên trên áp chế một cái tới từ Tây Mạc võ lâm môn phái, hẳn không phải là việc khó gì. Rất nhanh, Hiên Nguyên phái tôi tớ vội vàng đem cửa lớn mở ra. Nồng đậm bóng đêm như mực thâm trầm, chỉ thấy ngoài cửa đen nghịt một mảnh bóng người, giống như mây đen tiếp cận. Những người này từng cái thân mang màu đen chế phục, bên hông treo lấy sáng loáng công đao, tay chăm chú đặt tại trên chu đao, toàn thân tản ra một cỗ túc sát chi khí, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện Lục Phiến môn bộ khoái. Nhiều như vậy bộ khoái tề tụ liên ra ngoài cửa, trong lòng mọi người không kềm nổi nổi lên lẩm bẩm, chẳng lẽ là làm điều tra và giải quyết cái gì kinh thiên võ lâm đại án. Tại mọi người nhìn kỹ, một người trung niên nam tử cất bước hướng về phía trước. Hắn mặt mang nụ cười, dưới cằm giữ lại một đống chỉnh tề màu đen trồng râu, trên mình màu đen chế phục bên trên treo lên một cái sinh động như thật kim ưng, hiện lộ rõ ràng hắn Châu phủ Lục Phiến môn thống lĩnh thân phận tôn quý. Người này chính là Ninh Châu Lục Phiến môn thống lĩnh Lý Duy. Lý Duy một mình bước vào liên gia, còn lại Lục Phiến môn tất cả mọi người lưu tại ngoài cửa. Kẹt kẹt. Một tiếng, dây nặng cửa chính tại sau lưng hắn chậm chậm đóng lại, Lục Phiến môn bộ khoái từ phần ngoài đem nó chăm chú khóa lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên gia phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình cùng ngoại giới Lục Phiến môn bộ khoái ngăn cách ra, thu được một loại tạm thời nhưng lại hư ảo cảm giác an toàn. Lý Duy một mình đứng ở cửa ra vào, hắn cái kia sắc bén như mắt ưng chỉ như là một luồng áp lực vô hình, tại liên gia mọi người trên mình quét mắt một vòng. Làm tầm mắt của hắn rơi vào liên gia ba người trên mình lúc, Liên Thông Phán sắc mặt kiên nghị, nhìn thẳng Lý Duy ánh mắt không né tránh đối cái này, Lý Duy chỉ là hiện lên vẻ khinh miệt. Mà khi Lý Duy nhìn về phía Thanh Y Liễu lâu mọi người lúc, lại phát hiện bọn hắn vẫn như cũ như không có việc gì làm lấy mỗi người sự tình, đối với hắn đến nhắm mắt làm ngơ, phảng phất hắn chỉ là một cái không quan trọng khách qua đường. Cái này khiến trong lòng Lý Duy không kềm nổi dâng lên một chút kinh dị. Làm tầm mắt của hắn chuyển hướng Hiên Nguyên phái mọi người lúc, mọi người lập tức gương mặt vui mừng tiến lên đón. "Lý sư huynh, mời vào bên trong. Chúng ta ngồi xuống, vừa uống vừa trò chuyện." Lục Thiếu Trạch nhiệt tình kêu gọi, trên mặt tràn đầy định mọt nụ cười. Tuy là Lý Duy cùng bọn hắn tuổi tác chênh lệch khá lớn, ngày bình thường cũng rất ít có cơ hội gặp mặt, nhưng xem như có khả năng lên làm Lục Phiến môn châu phụ thống lĩnh sư huynh, ở bên trong môn phái cũng coi là có chút danh tiếng, Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ đối với hắn vẫn là có nghe thấy. Nhưng mà, Lý Duy cũng không có xê dịch bước chân, mà là đột nhiên mở miệng hỏi: "Hai vị sư đệ sư muội, các ngươi tới đây liên gia làm chuyện gì a?" Lục Thiếu Trạch cũng không có mảy may che giấu, thành thật trả lời: "Chúng ta nghe nói cái này Liên Thông Phán là cái khó được vị quan tốt, nơi này có cự đạo khoái hoạt hầu ý đồ mưu hại hắn, cho nên chúng ta đặc biệt chạy đến bảo vệ Liên Thông Phán." Đường Kỳ tại một bên liên tục gật đầu, đem hai người trên đường đi chứng kiến hết thảy cặn kẽ cáo chi Lý Duy. Lý Duy nghe xong, khẽ gật đầu, nói: "Thực không dám giấu giếm, ta cũng nghe nói chuyện này, cho nên tối nay đặc biệt xuất lĩnh Lục Phiến môn các huynh đệ tới trước bảo vệ Liên Thông Phán. Có ta ở đây, hai vị sư đệ sư muội liền cứ việc thoải mái tinh thần a." Vừa nghe thấy lời ấy, Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Liên Thông Phán nhất thời, bây giờ có Lục Phiến môn che chở, Liên Thông Phán an toàn hình như có thể tin hơn bảo hộ. Lý Duy lạp lấy tay của hai người, ý cười đầy mặt nói: "Đi, ta đã trong thành tốt nhất tiểu lâu cho hai vị làm xong tiệc mời khách. Sư đệ sư muội, nhưng nhất định phải cho sư huynh ta mặt mũi này, sư huynh ta tương lai còn nên nhiều dựa vào hai vị đây." Nói xong, liền kéo lấy hai người chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng, Lục Thiếu Trạch lại không hề động một chút nào, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần tình, hỏi: "Sư huynh Lục Phiến môn có thể giải quyết khoái hoạt hầu?" Lý Duy tràn đầy tự tin trả lời: "Đó là tự nhiên, sư minh ngươi ta tại Ninh Châu quản lý võ lâm nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay. Lục Thiếu Trạch lại không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn nói. Cái kia vì sao khoái hoạt hầu còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy? Cái này hỏi một chút, để Lý Duy nhất thời nghẹn lời, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Sau một lát, Lý Duy cười ha ha một tiếng, tính toán che giấu chính mình quân bách. Sư đệ, hiện tại chuyện gì cũng không sánh nổi sư huynh đệ chúng ta nâng cốc ôn chuyện trọng yếu. Nhanh cùng sư huynh đi, chúng ta đi trong quán rượu vừa uống vừa trò chuyện. Nói xong, hắn lại nghĩ kéo hai người rời khỏi. Nhưng lúc này đây, không chỉ Lục Thiếu Trạch cự tuyệt, liền Đường Kỳ cũng phát giác được sự tình có chút không đúng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lý Duy gặp hai người không hề bị lay động, bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, sư muội, cái này Linh Châu tình huống rắc rối phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể giải thích với các ngươi rõ ràng. Các ngươi là không biết rõ những cái kia điều dân có nhiều giảo hoạt, làm đạt tới mục đích của mình, bọn hắn cái gì nói láo đều có thể biên đến ra tới, quả thực không có chút nào ranh giới cuối cùng, vô sỉ tột cùng. Cái kia liên thông phán cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng quá tốt, các ngươi biết mỗi tháng có bao nhiêu tố giác tin ném đưa đến phủ nhà ư? Tuyệt đại bộ phận bách tính đối liên thông phán cái này tham quan ô lại thế nhưng căm thù đến tận xương thủy, chỉ có một nắm điều dân ý đồ đại biểu đại đa số người ý kiến, theo dệt lời hoang đường lừa gạt không rõ chân tướng người qua đường. Một bên trên bàn ăn liên thông phán nghe được cái này đổi trắng thay đen lời nói, khi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phổi đều sắp bị tức nổ tung, hai tay nắm chắc thành quyền, hận không thể lập tức vỗ bàn đứng dậy, hướng lấy Lý Duy lớn tiếng tranh luận. Nhưng mà, Lương Tiến chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, bình tĩnh nói: "Liên thông phán an tâm chớ đổi, chúng ta tiếp tục ăn cơm." Thanh giả tự thanh, cần gì phải để ý tới những cái kia bịa đặt hãm hại. Liên lão gia tử cũng đội vàng lên trước, đem liên thông phán theo trở về trên ghế. Liên thông phán bất đắc dĩ liên tục thở dài, chỉ có thể cầm chén rượu lên, cắm đầu uống rượu, trong lòng tràn đầy bất ức. Lý Duy còn đang không ngừng mà khuyên lơn Lục Thiếu Trạch đám người. Ngươi nếu không tin, ta mang các ngươi đi phủ nhà nhìn một chút, lại mang các ngươi đi thăm viếng một thoáng bách tính, hiểu rõ một chút tình huống thực tế. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, chính mình điều tra ra được chân tướng, có thể so sánh tin đồn đáng tin hơn nên nhiều. Nói xong, hắn lại tính toán kéo hai người rời khỏi. Nhưng Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ tuy là nhìn lên kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng không mang ý nghĩa bọn hắn thật ngu xuẩn. Trong mắt hai người hiện lên hoài nghi cùng do dự thần sắc, nhưng vẫn là kiên định nói: "Sư huynh, nếu thật sự là như thế, vậy cũng qua đêm nay lại nói. Chúng ta sẽ thủ hộ liên thông phán bình an vượt qua tối nay, đợi ngày mai chúng ta lại đi thật tốt điều tra rõ ràng. Nếu là cái này liên thông phán thật như lời ngươi nói dạng kia hủ bại, vậy chúng ta nhất định đem hắn đem ra công lý." Lý Duy gặp hai người sống chết không nghe khuyên bảo, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là âm trầm biểu tình. Mặt mũi của hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn là tiếp tục khuyên: "Sư đệ sư muội, cái này Linh Châu tình huống phức tạp, không phải ta không muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, thật sự là dừng lại một lát giải thích không xong. Các ngươi liền nghe sư huynh một lời khuyên, rời khỏi nơi này trước ga đi thôi, sư huynh như thế nào lại hại các ngươi đây?" Nói xong, hắn lại lần nữa thò tay muốn kéo hai người rời khỏi. Nhưng lúc này đây, hai người quả quyết đẩy ra Lý Duy tay. Lục Thiếu Trạch trầm mặt, nghiêm túc hỏi: "Sư huynh, ngươi đây rốt cuộc là ý tứ gì?" Đường Kỳ thì nhanh nói khoái ngữ trực tiếp chất vấn: "Lý sư huynh, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta lừa gạt mở, tiếp đó đối liên thông phán bất lợi? Ngươi chẳng lẽ đã cùng những tham quan kia ô lại thông đồng làm vậy? Chúng ta trở về sư môn nhất định tố giác ngươi phạm pháp hành vi." Nghe nói như thế, trên mặt của Lý Duy lộ ra khó có thể tin kinh ngạc thần tình. Hắn mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng giải thích: "Sư huynh đệ chúng ta một chàng, ta làm sao có khả năng lừa các ngươi? Các ngươi nếu không tin, ta liền cầm chứng cứ cho các ngươi nhìn." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái túi, mở ra một cái miệng nhỏ, hình như muốn bày ra đồ vật bên trong. Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ vô ý thức nô đầu ra, hướng về trong túi nhìn lại đột nhiên, bàn tay Lý Duy đột nhiên vỗ một cái túi dưới đáy, chỉ thấy một cỗ khói mù nồng nặc giống như rắn độc từ trong túi phun ra ngoài, thẳng tắp phun tại Lục Thiếu Trạch cùng trên mặt của Đường Kỳ. Hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là hút vào không ít sương mù. Lập tức, bọn hắn chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Là khói mê. "Sư huynh, ngươi..." Hai người hoảng sợ hô to, bước chân lảo đảo, khó có thể tin nhìn xem Lý Duy. Trong lòng bọn hắn vừa sợ vừa giận, cấp bách ngồi xếp bằng xuống, tính toán vận công ngăn cản khói mê dược hiệu. Cùng lúc đó, bọn hắn mang tới bốn tên tôi tớ cũng phát giác được nguy hiểm, lập tức lao đến, muốn bảo vệ hai người. Ken ba. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng đao kêu, Lý Duy trường đao trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ đao quang lấp lóe, hàn khí bức người đao khí tại không trung ngang dọc tàn phá bốn phía. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Lý Duy cầm đao mà đứng, trên mũi đao nhỏ xuống đỏ thâm máu tươi. Mà cái kia bốn tên tôi tớ đã ngã vào trên đất, không nhúc nhích, trở thành bốn cỗ thi thể lạnh băng. Đường Kỳ cùng Lục Thiếu Trạch thấy thế, muốn rách cả mí mắt, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn vừa mới tức giận, khói mê dược hiệu tựa như mãnh liệt thủy triều dâng lên đầu, để bọn hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân sủi lơ vô lực, liền đứng lên khí lực đều không có. Bọn hắn vận công bị ngăn trở, nội lực trong cơ thể phảng phất bị một đạo vô hình gông xiềng khóa lại, một chút cũng phóng thích không ra. Bọn hắn giờ phút này cơ hồ cùng hai cái phế nhân không khác. Lý Duy trường đao trong tay nhắm ngay ngồi dưới đất hai người, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Tục ngữ nói, lời hay khó khuyên nên chết quỷ. Ta xem như sư huynh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, liên tục khuyên các ngươi, nhưng các ngươi liền là không nghe. Vốn là các ngươi không cần chết, nhưng hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, thật là hai cái ngu xuẩn. Biến cố bất thình lình, để rất nhiều người đều choáng váng, liên gia người nhộn nhịp đứng dậy, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hiên Nguyên phái người dĩ nhiên sẽ tự giết lẫn nhau, nhất là xuất thân Hiên Nguyên phái lục phiến môn thống lĩnh Lý Duy, dĩ nhiên sẽ sử dụng âm hiểm như thế thủ đoạn hèn hạ. Mà Thanh Y Liễu lâu mọi người lại một mặt hờ hững, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đối trước mắt biến cố thờ ơ Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ dùng khó có thể tin ánh mắt chừng lấy Lý Duy, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là sư huynh của mình đối bọn hắn hạ độc thủ như vậy.
Vì cái gì? Lục Thiếu Trạch bi phẫn chất vấn, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng không hiểu.
Lý Duy trầm giọng nói,
vì sao?
Vậy ta hỏi ngươi, cả đời này vất vả luyện võ là vì cái gì?
Còn không phải là vì quyền thế, làm có khả năng tiêu diêu tự tại khoái hoạt.
Các ngươi không biết, lên làm lục phiến môn thống linh áp lực cũng rất lớn.
Cấp trên muốn bị bợ, thuộc hạ phải đề phòng, còn luôn có một chút trọng phạm muốn hại ngươi mệnh.
Đều là có đủ loại quy củ cùng hạn chế, còn muốn mang đầu tuân thủ luật pháp, càng có liên thông phán dạng này không biết tốt xấu ra hỏa đều là nhìn ta chằm chằm, muốn từ trên người ta tìm tới có thể vạch tội khuyết điểm.
Ta muốn dễ chịu một điểm tự tại một điểm, liền phải thiếu phía dưới rất nhiều nhân tình, những ân tình này ta đều đến trả.
Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Loại lời này, các ngươi những cái này sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử là vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Lý Duy nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tái nhợt trên mặt viết đầy vặn vẹo cùng điên cuồng, toàn thân sát khí như mãnh liệt xong cả phân tán bốn phía ra.
Xem như một tên tứ phẩm võ giả, sát khí của hắn vừa ra, không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại, phụ cận phi điệu bị hù dọa đến nhộn nhịp kinh bay, phát ra từng trận kêu to.
Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ hai người bị cỗ này sát khí cường đại bao phủ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, trên mặt màu máu mất hết.
Xong,
trong lòng bọn hắn than thở, không nghĩ tới chính mình thật vất vả học nghệ thành công, vừa mới xuống núi lịch lãm, vậy mà liền lâm vào như vậy tuyệt cảnh.
Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, muốn sát hại bọn hắn, dĩ nhiên là đồng môn của bọn hắn sư minh.
Giờ phút này, bọn hắn mới chân chính cảm nhận được giang hồ hiểm ác.
Ngươi chẳng lẽ liền là khoái hoa hầu?
Lục Thiếu Trạch hoảng sợ hỏi, âm thanh run rẩy.
Nói ra những lời này sau, Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ chỉ cảm thấy đến toàn thân rét run, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng.
Bọn hắn bị chính mình phỏng đoán giật nảy mình, nhưng trong lòng còn ôm lấy một chút may mắn đáng tiếc.
Lý Duy đôi mắt lạnh lùng, không chút do dự thừa nhận nói,
khoái hoạt tự tại, bản thân phong hầu.
Không tệ, ta chính là khoái hoạt hầu.
Làm phỉ, có thể so sánh làm quan khoái hoạt nhiều.
Hắn toàn thân sát khí càng đậm, như là một cô vô hình tự lực, đem trong tiểu viện tất cả mọi người một mực khóa chặt.
Như là đã thừa nhận thân phận của mình, Lý Duy liền không có dự định lưu lại bất luận cái gì người sống.
Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ hai người lúc này cũng tin tưởng minh bạch một điểm này, thân thể của bọn hắn ngăn không được run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong như vậy tới gần,
lần đầu tiên ý thức đến tử vong là đáng sợ như thế,
cũng lần đầu tiên ý thức đến bọn hắn dĩ nhiên như vậy sợ chết.
Thời khắc này Lý Duy, trong mắt bọn hắn liền như là tới từ địa ngục ma thần, tản ra làm người sợ hãi khí tức, sắp vô tình thu hoạch tính mạng của bọn hắn, mà bọn hắn lại không có chút lực phản kháng nào.
Lý Duy thân là tứ phẩm võ giả, thực lực tại phía xa bọn hắn hai cái này ngũ phẩm võ giả bên trên, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay.
Huống chi, Lý Duy không chỉ thực lực cường đại, còn cực kỳ cẩn thận cùng âm hiểm, đối phó bọn hắn yếu như vậy người dĩ nhiên sử dụng khói mê, bảo đảm không có sơ hở nào đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể mặc cho người sâu xé.
Tứ phẩm võ giả sát khí, khủng bố tột cùng.
Tại cỗ này sát khí cường đại dưới áp bách, liên ra những người bình thường này chỉ cảm thấy đến huyết dịch cả người phảng phất đều đọc lại, hàn ý từ trong xương tủy lộ ra.
Liên lão gia tử, liên thông phán cùng liên phu nhân những người trưởng thành này còn có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng kiên trì, chỉ là toàn thân cứng ngắc, sắp đứt cả tim gan.
Nhưng liên gia ấu tử, cái này vẹn vẹn tiểu hài 6 tuổi liền không chịu nổi, hắn bị cỗ sát khí này một kích, lập tức sắc mặt tái nhợt, mắt trợn trắng, liền muốn khóc cũng khóc không được.
Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu hài tử này rất có thể sẽ bị dọa chết tươi.
Liên gia mọi người cũng phát giác được ấu tử khác thường, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, muốn ôm lấy ấu tử, thế nhưng tại tứ phẩm võ giả cái kia khủng bố dưới sát khí, bọn hắn phảng phất bị đính tại chỗ, động đậy không được.
Bọn hắn đầy mắt lo âu và tuyệt vọng, trong lòng tràn ngập bất lực.
Liên thông phán càng là bi phẫn đan sen, hắn nguyên bản đem bảo vệ mình cùng người nhà hy vọng ký thác vào Hiên Nguyên phái đệ tử trên mình, thật không nghĩ đến bọn hắn bản thân khó đảm bảo.
Ai có thể nghĩ tới, đường đường lục phiến môn thống lĩnh dĩ nhiên là cái trong ngoài không đồng nhất hai mặt người, mặt ngoài bảo vệ võ lâm chính nghĩa, sau lưng cũng là việc các bất tận khoái hoa hầu.
Giờ phút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ấu tử sắp chết tại trước mặt, trong lòng như là đao xoắn một loại thống khổ.
Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,
Lương Tiến cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn yên lặng mà mạnh mẽ.
Coi là thật không cho người ta lưu một đầu sinh lộ sao?
Người sự tình làm tuyệt, cũng không sợ có một ngày bị người hướng tuyệt lộ bức.
Theo lấy Lương Tiến vừa nói ra, nguyên bản tràn ngập trong không khí thấu trời sát khí dĩ nhiên nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mà cái kia Lý Duy, thân thể run lên bần bật, phản phất bị một kích nặng nề, toàn bộ người một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất.
Hắn cấp bách quỳ một chân trên đất, dùng trong tay trường đao chống đỡ lấy thân thể, mới miễn cưỡng không có đổ xuống.
Làm hắn lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy xuống một tia đỏ thâm máu tươi.
Hắn trừng to mắt, nhìn xem Lương Tiến, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin.
Thật mạnh.
Âm công.
Vẹn vẹn thông qua âm thanh,
liền có thể để ta bị thương.
Thanh y ỉa lâu lâu chủ,
càng như thế sâu không lường được.